sinh ra được.
Hoặc khi bị hưởng thụ, khi được hưởng thụ nhiều cũng sinh ra được. Thì hai thứ này nên các bạn đừng vi phạm vào. Nghèo đến mức khổ dễ sinh ra đạo tặc, dễ sinh ra tâm tính thảo, không thể tu hành. Sướng quá khi mức đạo đức của mình có thể cam nổ lúc sau cũng học. Hồi xưa lúc mình trẻ trẻ, người ta hay mở đường cái khu nhà cho nó đền bù cho dân, cái đất giá đất một đợt tăng vọt, mình có mấy người bạn. Sau này mình phải đưa mơ a mất hai đứa nghiện, và hai đứa em cũng bị nghiện thì bây giờ vẫn còn chưa hết, đều do kinh tế gia đình tự nhiên tăng vọt, kinh tế tăng vọt, thế là bắt đầu sắm xe hơi, xe mô tô đi, đạo đức chưa kịp tăng, kinh tế đã tăng rồi, đạo đức không kiểm soát nổi cái đó, thì suốt ngày đi chơi thôi, đi chơi sinh ra các tệ nạn, thế là cứ xuống cấp rồi. Có lúc có đứa nó xuống cấp hút ma túy, sau nó cũng chết, phải đưa ma, thì cũng cái đứa đấy thôi. Mà không có một cái thuận lợi nào về tiền bạc, bình phải tự kiếm tiền lên, thì bây giờ vẫn có thể là một cái người công thân tốt. Em đánh sa ngã con người, rất nhiều người ngày xưa đã đánh bằng cái hưởng thụ sa ngã. Cho nên một người giàu không sa ngã thì cái người này được gọi là chất lượng, vì cái khả năng hưởng thụ có, đạo đức người ta cao, người ta ngăn chặn cái sa ngã. Một người nghèo không có điều kiện để hưởng thụ thì trong trường hợp này sống nó tương đối là đàng hoàng. Khi xét chất lượng người này chưa chắc chắn, họ có thể bị sa ngã khi giàu. Chọn những người giàu không sa ngã thì nó đúng hơn. Nghèo đang chăm làm, giàu lười làm rất bình thường. Mình kiếm ông giàu vẫn chăm làm. Vì chính là công ty mình khá nhiều người đi làm việc ở quê lên thì cũng nghèo, khi làm được đồng ra đồng vào đi học có bằng. Xong cái đứa nhà nó giàu nó đến công ty mình nó làm việc, nó không hư hỏng, nó có thu nhập khá lên, nó trả lên. Sang ngã là cái cơ hội được thu của sang ngã. Thu của thể thứ hai là thể cảm thọ. Thể cảm thọ là một trong những thể kéo con người đi xuống rất là mạnh. Em chạy theo cảm thọ. Rượu bia, ma túy, cảm thọ không thua được bằng thì nó là các trò chơi game, đánh bài đánh bạc. Còn các cảm thọ nó nhẹ nhẹ không kéo nổi mình sa ngã, là ăn cơm uống nước trà hay là uống nước ổn này, thì cái loại cảm thọ này làm bao nhiêu nó cũng kéo mình xuống nổi. Nghiện ra nó kéo rất nổi, dù nó kéo thì mình cũng không xuống đâu. Nhưng bây giờ bạn thì định chi tiêu cái gì khác và thích hơn là có thể kéo xuống được. Cây cá mập hay thích yến xào chẳng hạn là có thể kéo mình xuống rồi đấy. Hưởng thụ làm mình kéo mình xuống, mà có những thứ nó hưởng thụ nó làm cho mình nó không kéo mình xuống nhưng nó lại ngăn chặn, có những thứ hưởng thụ nó ngăn chặn đi lên, nó không kéo xuống, ngăn chặn lên rất mạnh, như ngăn chặn sự thông minh, sự nghị lực, sự độc lập tự do của tâm, thì có rất nhiều hưởng thụ chặn cái đấy thì không biết mình với nhau mà. Cái tâm hồn nghị lực sâu thẳm của mình nó bị ngăn chặn rất nhiều bởi một cái sự thích xúc động. Xúc động nó không kéo mình đi xuống hố, nhưng mà mình đang bị mình muốn vọt lên khác mà cái xúc động kéo mình. Tức là mình thích tìm những cảm giác xúc động. Thành ra mọi người thích tìm cái xúc động thì họ sống là cái người phổ thông bình thường nhất. Đi học nhiều lớp mà vẫn không lên được, rất chăm vì cái cảm giác xúc động phổ thông đấy nó kéo của người ta. Cái xúc động này, xúc động mạnh mà nó trở thành kích động thì nó bắt đầu ngu đi, mà nó trở thành loạn động bạo động thì rất ngu rất đần. Hitler này là mà thể động biết kích động, biết kích động con người đấy để làm người ta bạo động, làm người ta rốt đi. Nên mới xui người ta là bắt người Do Thái giết, mà như thế là cao đẹp tin luôn. Cái xúc động thì nó chưa kéo mình đi xuống nhưng nó chặn mình đi lên. Và đặc biệt chúng ta hay nghiện cảm giác xúc động. Cái vui của xúc động nó khác cái vui của bình an. Chúng ta tập cái cảm giác vui bình an để chúng ta vươn lên, để nó tự do độc lập hơn, bản thân mình có nội lực hơn. Quy độ cho bạn xấu hổ, tôi mới sướng trong lòng thì mới là vui, thích là một xúc động. Bạn nhìn một người đi ngang đường ngã bạch trượt chân gái thì bạn cười rất to, bạn thích cái vui xúc động. Cái gì động, các trò chơi phải có bên thắng vui và bên thua khổ mới thích, đấy là niềm vui xúc động. Bạn phải rất thèm một cái con iPhone nhiều tháng, bạn trông chờ nó khổ lắm, đến khi bạn được mua được nó cái bạn hòa lên thì bạn vui vẻ, thì cái này là vui sướng, gắn với một cái khổ thật sự. Đâu cũng vui ăn lạc khác trong chúng ta. Chúng ta nhiều lần rơi vào vui ăn lạc mà chúng ta chưa biết. Chúng ta đi đến một con núi để ngắm cảnh bình minh lên thì mọi người xuống, thấy tự nhiên là thảnh thơi, bình tĩnh, bình an, vui vẻ. Không phải vui xúc động nhé, nó không gắn với cái thèm khát gì, nó không bị gắn. Thì đấy, cái niềm vui bình an nó thì mà nó có trong mình. Vui với bình an là tâm nó phải nhạy phát triển hơn. Còn nếu bây giờ mình không vui được với cái bình an là tâm mình nó hơi đi xuống. Tâm đi xuống lâu thì tuệ nó đi xuống theo, thì tâm nó dẫn ý chí. Khi như bạn rất thèm ăn một món ăn thì khi bạn ăn thỏa mãn nó bạn mới được, thì cũng phải như vậy. Tức là phải có đau khổ phía trước nhiều thì nó mới hình thành nên cái hạnh phúc nhiều về sau. Tôi phải rất khổ khi tôi thích ăn một món thì tôi ăn nó, tôi mới thì tôi chả khổ gì, tôi chả thèm nó gì cả. Thì người ta mới ăn nó tôi không sướng. Thấy rồi, tôi phải rất nhớ mong một người bị người ta từ chối biết rồi, khổ lắm rồi. Lúc người ta nhận lời thì tôi mới hòa lại hạnh phúc. Thì tôi chả nhớ mong gì họ, thì chả mong cầu gì cả, họ cho không tới gì thôi, chả thèm một gì cả. Tức là đều nó là mặt trái của đau khổ. Đau khổ như con lắc trên cao là bao nhiêu thì chốc đẩy sang bên kia cái không được nhiều. Cái loại xúc động nó liên quan. Heroin nó vật cho bao nhiêu rồi đến khi chích nó vào thấy phê bấy nhiêu. Nghiện tức là bị thiếu cà phê thấy khổ bao nhiêu thì khi uống thấy sướng bấy nhiêu. Còn mấy người thiếu không thấy khổ thì uống vào thấy sướng. Thì bình thường được.
Thế nhưng mà thấy lúc là cái mà cứ để quá lên xong đường đi cũng là một cái hay.
Đó là một cái hay nhưng sẽ có những thứ khác hay hơn. Nó là một cái hay trong nhất thời nhưng mà cái đấy nhiều thì nó làm cho người ta không thông minh. Bạn cứ thấy người nào hay xúc động sáng nắng chiều mưa, tâm hồn loạn động không bình an thì bạn biết người đấy làm sao là triết gia, sao là khoa học, sao là cũng tướng được. Toàn đôi khi chỉ là cô bán cà phê hay sushi thôi. Bạn ngay trong phòng bạn cái người nào hay xúc động hơi một tí thì xúc động nhảy lên trên cao, nó thấp thì nhảy xuống ao, nó cao nhảy lên bờ đó. Hơi tí xúc động thì bạn thấy là hình như kém hơn mà. Đấy. Thì cái sự xúc động đấy nó bị nhiều thì nó kéo cái trí tuệ đi xuống. Nó bị ít mà mình không chú ý thì mình vui thì nó có thể chặn cái trí tuệ đi lên. Đấy khi mình đi học, mình thích trí tuệ đi lên. Mà mình lại thích thầy nói cho mình xúc động. À, cái lớp nào mà nói không xúc động không đi học. Thế thì căng rồi. Hễ xúc động thì phải mất đi trí tuệ đi lên. Mà hễ trí tuệ đi lên thì không thể xúc động. Bạn muốn chọn một trong hai thôi. Những cái chân chính này các bạn. Thích xúc động thì nên đi xem danh hài. Cái chỗ tìm đến sự xúc động vui vẻ là chỗ của danh hài làm, là chỗ của diễn viên, không phải chỗ của bậc thầy. Đừng bắt bậc thầy làm tiếp với công việc của danh hài. Bậc thầy là cạo gáy chỗ rốt của mình để khai mở mình hết rốt nát, trở thành thông minh. Nó nên như thế, nó một cái vị trí đấy thôi. Nhưng mà như thế thì ít người học quá, nên nhiều ông thầy không bỏ đầu học. Phương án, ông vừa là diễn viên, ông vừa là thầy thì trong trường hợp này rất là khó. Và đa số nhiều người như thế dẫn đến là chính tính chất dạy của họ nó yếu. Tính chất là một người vui vẻ, tin tưởng, xúc động, người đấy cao. Dẫn đến khi mình đi học với người đấy mình có vui vẻ, có tin tưởng, có yêu đời nhưng mà đi theo nhiều thì thay đổi nó không được cao, không sâu, thay đổi ít. Còn những cái ông thầy mà dạy cạo gáy thì nhiều khi nó hơi khô khan, nó bình dị. Nên do mình cứ an lạc, mình cứ hiểu biết ngộ ra dần. Thì cái này đi lâu dài, đúng tính chất của ông thầy. Thì nghe người ta nói chứ diễn giả, mình cứ phải diễn để cho mình xem. Cái sự giả nó phải nhiều. Thầy dạy chân thực, nó không thể là diễn được. Thế làm sao mà nó có động, nó có xúc ở trong này. Thì trí tuệ nó mới có thể nảy nở được. Khi bạn xúc động mà không thông minh là khi bạn bình tĩnh an lạc đâu, bạn tưởng thế thôi. Khi xúc động đấy ông vua mà hoàng hậu nói cho mấy câu xúc động là có những quyết định mất nước như thường. Vua thông minh hơn mình đấy. Xúc động, cảm động, tôn sùng đều là chẳng hạn. Tôn sùng quá. Một người nào bạn tôn sùng quá, bạn mất đi trí tuệ. Họ nói một câu ra bạn không nghĩ được nó sai đâu. Bạn tôn sùng ít, họ nói một câu ra sai nhiều, bạn có thể phát hiện họ sai. Bạn tôn sùng họ nhiều, họ nói một câu sai ra, bạn bắt đầu không nhận thấy được nữa. Tôn sùng nhiều nữa, luận câu đấy thành đúng. Tự mình tưởng tượng câu đấy thành đúng, thành hợp lý. Thì khi nào có một người nói là không đúng nói sai mà bạn cứ nghĩ là thêm cho người ta nói đúng thì bạn biết là lúc đấy là bạn là bị tôn sùng rất là nặng, mê mờ rất là cao đã hình thành. khi lúc thanh niên mà yêu nhau thì cái này cũng tệ nặng luôn, vì tình cảm mình dành cho ta nhiều quá thì cái đối tượng mình yêu mà nói vô lý mình thấy hợp lý đấy, đối tượng mình ghét mà khi nó hợp lý mình thấy vô lý luôn. Tức là những cái thứ động ở trong tâm này nó kẻ ngăn chặn làm trí tuệ của mình nó không vận hành hữu ích. Nên bạn đầu tiên muốn thông minh thật sự bỏ động, phần động đấy dành cho đi xem diễn viên hài, không phải dành cho trong giờ buổi học. Tập với yên tĩnh khô khan mình để cho nó an lạc, sau nó sẽ có cái hạnh phúc của an lạc riêng, hạnh phúc của xúc động khác. Hạnh phúc của xúc động người ta hay nói là khoái trá, thế thích đã. Còn hạnh phúc của an lạc là khác, bình an, bình tâm, bình tĩnh, bình ổn này. Hay là yên tĩnh, yên tâm, yên bình. Hạnh phúc của xúc động là gây ra chiến tranh không đánh thắng, là chiếm được bờ cõi người ta, mở mang đất nước, cả nước vui mừng. Đấy một loại của động. Còn loại của khác, hòa bình hai nước, không xâm lấn, không chiến tranh, đi qua thăm non nhau như anh em. Hai loại hạnh phúc khác nhau. Trò chơi xúc động thì đâu sao đâu, khi nào đi học nó không cần, đi chơi cho thoải mái xúc động. Khi làm là khi xúc động thì nó sẽ như hơn là khi ăn làm chắc chắn. Trong lúc làm mà cứ phải suốt ngày xúc động mới làm thì những người đấy là những người đẳng cấp hơi yếu. Ông sếp cũng không cần xúc động làm đâu, không cần đối phòng yên tĩnh. Áp dụng cái gì, áp dụng cho ai?
Các team thi đua với nhau về doanh số bán hàng hoặc là những ngày gì kia ấy, thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng, mặc dù đấy là cũng là nó không có gì sai cả, nhưng mà rõ ràng là nó cũng sẽ bị cái tâm trí bỏng của cái việc này.
Thì cái team đấy nó bị kiếm tiền về công ty giàu lên, để nhân viên rút đi một chút, ông chủ nhiều lên tiền lên một chút, thì ông chủ ông không chịu xúc động, ông cũng thích thông minh hơn, ông chủ sắp vui. Cái chuyện tin bị như thế nó kệ thôi. Thế nhưng mình ở ngân hàng thì mình kiếm ra 5 người đầu sỏ thôi, đó là người thứ 6 đầu phụ là cho là chạy như chốt đen hết rồi, cho xúc động thoải mái. Tất cả sự xúc động làm cho con người ta bị rút đi. Và khi đấy nếu người ta có tiền, người ta dám bỏ ra tiền, người ta mua rất nhiều hàng, thế là mình thành công trong bán hàng. Khi xúc động mà có tiền thì sẽ tiêu tiền. Khi bạn đang nhiều tiền, bạn không xúc động, bạn bình tâm, bạn tiêu rất ít. Và khi bạn xúc động mạnh lên, ấy, mạnh đến một cái ngưỡng ấy. Đây đặt chỗ này là 500 triệu, quánh bạc luôn. Thì xúc động đến mức loạn động như thế là có người dám luôn. Phải động đến cái ngưỡng đần như thế. Càng động nhiều đần càng nhiều đần.
Cái đề bạn có thể cảm xúc
chi phối. Cảm xúc với nào cũng được. Như khi học ngũ uẩn thì nó thuộc thể thứ hai. Thể thứ nhất là thể xác, thể thứ hai là thể cảm thọ. Cứ chạy sang thể thứ hai thì thể thứ ba nó bị sụt đi chút, thể thứ tư sụt đi chút. Thứ năm là càng sụt đi. Vô ngã lại càng như nào thì nó thấp quá, cho nên là đương nhiên khi nghe chữ động thuộc thể thứ hai biết là nó làm người ta khờ gần như này. Hô hào là động, nhưng mà thiền yên tĩnh, thiền yên tĩnh khi động thì mới có thể sinh ra tâm sân hận mạnh. Khi động có thể căm thù sân hận, ngu si nó tới. khi người ta động nhiều, giơ tay lên, giơ chân lên, đả đảo nọ thì có thể bảo treo cổ một ngày lên giết người kia đi là cả nhóm các đông nó nghe. Nhưng bây giờ bắt nó ngồi thiền định yên tĩnh, yên lặng, bình an hết với nhau, xong lại bảo treo cổ thằng kia lên thì nó cũng đi, nó không chịu. Thì lúc đấy nó không ác được, nó xấu. Bình an là bạn bè của sự lương thiện. Thì đầu tiên muốn là người ta xấu thì không việc gì làm cho xúc động xấu không quá đâu. Từ bình an thì chuyển sang xúc động tốt, xuống một cấp. Bình an là cấp rất cao, xúc động tốt là cấp trung bình. Từ xúc động tốt thì chuyển sang là xúc động sâu lắng, đi từng đất. Mà chúng ta không biết, chúng ta nhầm là xúc động tốt đã là không biết là cái đấy chưa tốt, không xúc động an lạc tốt hơn. Nhưng mình không đạt được tới cái tâm hạnh phúc của an lạc. Cả đời mình không biết khái niệm này, mình chưa giờ trải qua. Nó giống như đứa trẻ nói về tình yêu, nó thấy biển vô mình đâu không hiểu. Thế mình mới nghe là hạnh phúc của an lạc đâu, nó không hiểu gì như đứa trẻ. Mình chỉ có hoặc là tôi xúc động thì tôi hạnh phúc, hai là tôi không xúc động thì tôi đau khổ. Mình chỉ đạt được hai cái trạng thái tâm là thế, là cả đời mình cứ đi tìm cái cao nhất đối với mình thôi, là tìm sự xúc động. Nhưng nếu một ngày đẹp trời nào đó mình lại tìm được một cái sự an lạc, mình phát hiện nó mạnh hơn sự xúc động, thì lúc đấy thì mình hóa ra xúc động với hạnh phúc gắn với đau khổ vẫn còn nhiều thứ cao cấp hơn. Thì mình mới dám đầu tư nghiên cứu và buông bỏ bớt. Chứ không thì mình không biết, mình hoặc là tôi ngồi im thì đây không phải an lạc mà tôi là buồn bã. Hễ tôi không động thì tôi sẽ khổ và buồn bã, chán nản. Tôi giữ trạng thái và tôi hết chán nản buồn bã thì tôi sang xúc động. Mà người ta nói an lạc thì tôi rất dễ nhầm tưởng cái buồn bã chán nản, cái stress ngồi một chỗ là an lạc, là hạnh phúc. Vì mình chưa có khái niệm gì. Mà cả đời mình không có khái niệm an lạc hạnh phúc cao hơn cái xúc động là chuyện bình thường, là chuyện tương đối bình thường. Vì cái an lạc hạnh phúc nó không dính với đau khổ, nó là tâm buông xả có đủ mạnh thì mới sinh hạnh phúc. Tâm đấy là con người phải tiến hóa một chút thôi, còn mình chưa tiến hóa tới cái bước đó thì
mình định sâu.
Khi chân bạn dẫm bùn rất bẩn, bạn thấy một cái ao nước dù nó đục, bạn rửa chân sạch hơn. Điều đấy chứng tỏ là chân bạn bẩn hơn nước ao, chỉ dùng nước ao rửa được. Nhưng chân bạn rất sạch, sạch tưng, rửa nước máy rồi, bạn rửa thêm nước ao đục đó bị bẩn đi. Bẩn đi là như vậy. Khi tâm bạn loạn động, khi tâm bạn khổ, khi tâm bạn bấp bênh, nặng hơn một trò chơi giải trí, thì trò chơi giải trí đấy sẽ giúp được tâm bạn như ao nước đục, giúp chân quá bẩn. Nhưng khi bạn ngồi bạn an lạc hạnh phúc cao cấp hơn trò giải trí, thì trò giải trí đấy sẽ làm cho bạn loạn trí. Một người ngồi yên thế này đã hạnh phúc, an bình, bình an, hạnh phúc hơn một trò giải trí. Dù họ đi giải trí, họ không cần. Bạn đang bình an khi đứa con bạn khỏe mạnh, bạn vừa gặp lại nó, bạn vui mừng bình an. mọi người bảo rủ ra chợ, tao mày làm ly cà phê Nhâm Nhi cho đỡ buồn. Nhâm Nhi cái cà phê lúc đó không hạnh phúc bằng cái sự bình an của bạn, bạn không đi nữa. Nhưng lúc khác, vừa bị ông sếp mắng xong, vừa bị kẻ trộm trôm qua iPhone nó bực quá không biết đâu, bạn nói thôi đi giải khuây, ra làm ly cà phê, ly bia, nhậu ít sò nướng, bạn đi luôn. Vì lúc bấy giờ ly bia và sò nướng nó lại là bình an hơn, hạnh phúc hơn cái bạn vừa tâm trạng của bạn. Như vậy khi một người tìm đến các trò giải trí, có nghĩa rằng tâm của họ là phải không vui bằng trò giải trí. Nhưng một người tâm để yên bình đã vui hơn trò giải trí, thì họ tìm đến cái buồn làm gì? Tâm an lạc là cái trạng thái hiếm, còn người nào đạt đến nó là trạng thái vui hơn tâm hoạt động. Thế nên không quay lại trò chơi hoạt động để khổ hơn nữa. Nhưng tâm của mình không phải là an lạc, nó ngồi yên một chỗ đó, mà cuối cùng nó là trầm cảm, nó là chán đời, nó là buồn bã, không phải an lạc, nó chỉ giống nhau là ngồi im thế này thôi. Thì mình đương nhiên phải đi trò chơi giải trí, phải hoạt động, nó mới nâng được mình lên. Vì nó là ao nước đục rửa hết cái chân bùn.
Thế thì ví dụ như cái chân bùn đấy mà mình muốn rửa nước máy thì làm thế nào?
Đầu tiên phải rửa nước đục đã.
Phải rửa nước đục trước mới rửa xong.
Nó phải lên từng tập. Không có lãng phí. Bạn buồn quá thì bạn cứ đi xem phim. Nhưng xong xem phim bạn thoải mái rồi, bạn có thể đi học. Học gặp có những người, người ta có an lạc thật. Bạn học có những người không có an lạc thật, dạy bạn về an lạc. Khác là bạn gặp một người có an lạc, dạy bạn về. Một người nói giỏi về an lạc, nói giỏi về chuyện, nói giỏi về tâm xã, nói giỏi về tình yêu thương, đây là nói giỏi về những thứ đó, thành là một người giáo viên cực giỏi. Thì nói giỏi người khác hiểu được. Khác một người là thực hành. Thực hành được, họ sống trong tình yêu thương, họ sống trong tâm an lạc, nhưng nói lại không giỏi bằng, diễn tả không tốt bằng. Bình thường, chứ không phải người nào nói giỏi, diễn tốt giỏi cũng suy ra là họ đã thực hành được cái tâm an lạc, thực hành được cái tình yêu thương. Thì khi mình gặp hai kiểu thầy đó nó khác hẳn nhau. Mình muốn học lên cao lên sâu thì đương nhiên học vào thực hành thì phải gặp cái người thực hành. Còn khi bạn học lý thuyết bạn bằng không, bạn muốn học được một đống lý thuyết to đùng để nó được lý thuyết, thì bạn phải gặp cái người lý thuyết nói giỏi. Cái người đó dạy cho bạn sẽ tiến rất nhanh, được rất nhiều. Thì khi nắm mới lý thuyết rồi bạn tiến nữa, mà cứ theo thầy đó thì nó theo không được nhiều, không tiến được xa nữa. Vì ông dạy lý thuyết giỏi mà tôi bắt đầu bị thắc mắc sang những phần thực hành giỏi, thì chính ông ấy cũng chưa thực hành xong, không chỉ được, không làm mẫu được. Trước khi đến với tình yêu thương, trước của tình yêu thương là đặc sản, là tâm buông xả, phải xảy ra trước. Đặc sản tâm buông xả xảy ra là cái người đó không bị những xúc động hưởng thụ đeo bám. Họ đã thoát được khỏi cái hưởng thụ do cái xúc động gây ra. Mà mình nhìn đời sống họ thì mình có thể biết một người mà không bị sự xúc động của cuộc sống đeo bám thì nhìn có thể biết là cuộc sống là những gì hay đeo bám thì người ta xúc động, người ta phải nhao theo nhỉ. Quyền lực, tiền bạc, danh vọng, ăn ngon mặc đẹp hưởng thụ, bồ bình, vợ con, thì mình có thể nhìn vào cái đời sống đó, mình có thể đoán được. Người ta vẫn phải dựa vào những cái hạnh phúc của xúc động của trái buộc, mà người ta giảng về cái phần không xúc động, thì như vậy là họ nắm được lý thuyết nhưng họ chưa trải nghiệm, nhưng có thể đoán được. Nhưng một người thì để người ta có trải nghiệm, bản chất người ta sống không có tham lam, không bị xúc động lôi kéo, buông bỏ được những thứ thế gian, xong họ hiểu nguyên lý họ nói, thì lúc này nó khác, có khác nhau. Khi gặp một người chỉ biết lý thuyết về tình yêu, từ bi, nói về tình yêu từ bi, hỏi sâu người ta vua không biết, thì đọc sách có bao nhiêu thì hết mấy dòng đấy rồi, không người ta hỏi sâu sách không biết thì không biết. Nhưng nếu bạn gặp một người có từ bi, có tình yêu, có trải nghiệm cái đó, họ đạt tới cái đó, biết thì cái đó, bạn hỏi càng sâu họ vẫn càng phân tích được thôi. Cái người đạt tới hỏi càng sâu người ta càng không sợ, chỉ sợ mình hiểu không nổi, và thiếu cách trình bày. Còn người do học lý thuyết thì họ sẽ cố nhớ, tức là tôi học cái này cái gì tôi nhớ để tôi nói lại cho bạn, thì đấy không phải trải nghiệm. Để trải nghiệm họ phải nhớ lại cái trạng thái đấy của mình, bây giờ diễn giả cái trạng thái đó, trạng thái từ bi đó để cho người đối diện, chứ họ không có nhớ nên nói ra không minh bạch, và lúc đấy không biết dùng ngôn từ diễn giả thì nó bị chậm, nó bị ấp úng, nó bị bí không được. Nhưng mà nhớ được cái tĩnh thì nó bắt đầu cao hơn cái động tích cực thì cao hơn cái động tiêu cực. Mà lỡ mình không biết có cái tĩnh cao hơn, mình chỉ có hai trạng thái là chán trường thì tĩnh, động thì vui thì chưa buồn. Như vậy mình có biết hai mà chưa biết ba. Mà thế giới này thì nó không phải có ba đâu, nó sẽ nhiều hơn ba. Trong khi mình lại biết hai, hoặc là chán nản nên ngồi im yên tĩnh, hay là xúc động thì mới vui được. Nên có những nơi là náo nhiệt mà chưa chắc đã vui, nhưng có những nơi vui mà chưa chắc náo nhiệt, có khác nhau.
Nên cảm thọ mình có cách chia tầng mức, có một cách chia thì nào?
Có chứ,
cảm thọ nhiều tầng vì nó vũ ảnh nó nhiều tầng. Cái cách chia không đủ lấy được cảm thọ luôn.
Cảm thọ ít nhất bạn đã phải chia ra cảm giác và cảm xúc rồi. Cảm giác, cảm xúc, cảm tưởng, ba thứ đó cảm khác nhau. Cảm xúc, cảm giác, cảm tưởng, cảm tin. Thì cảm thọ ít nhất là thiền 4 cấp đấy.
Cái chỗ mà biết và hiểu ấy, có nghĩa là một người lý thuyết giỏi và một người mà đã thực hành giỏi rồi. Thì nếu như mà một người lý thuyết giỏi mà người ta mang cái lý thuyết đấy dạy người khác thì
họ dạy tốt và người khác mới lý thuyết thì họ là cái người được rất nhiều công đức. Họ sẽ bị mất công đức khi đứng trước mặt họ là một người giỏi lý thuyết hơn. Thắng ra để cho người giảng thì người kia nghe được ít lợi hơn. Họ tranh và họ nói, thế là người nghe bị mất ít lợi hơn so với người kia. Thì lúc này họ mới bị mất công đức. Khi một cái bậc thầy đang giảng rất là hay mà một người biết đúng hơn thì không đến cái chỗ đấy mà ít đến, thì đến nó gây ra cái trường hợp là cái người đang giảng đang là tạo phước rất tốt thì thành ra mặt. Tôi đang ngồi đây tôi nói chuyện, tôi đang nói đúng hơn các bạn thì tôi được phước. Tự nhiên tôi thấy một chân quang thầy ngồi đây thầy đắc đạo rồi, thầy nói đúng hơn tôi, tôi kệ cho thầy ngồi im, tôi nói cho các bạn thì lúc đấy tôi lại mất phước. Vì đáng ra để thầy nói thì các bạn sẽ nghe đúng hơn, để đáng ra có tôi thì sự đúng lại giảm đi, thì cuối cùng tôi làm các bạn lỗ mà thiệt. Nhưng mà khi ông vắng mặt rồi thì mình cứ nói phé phé thôi. Như vậy khi bạn cũng vậy, khi bạn ở cái chỗ mà bạn thấy cả các bạn nói để nghe được ích lợi hơn, đúng hơn người khác thì vẫn đi ra phương. Tức là khi bạn dạy học trò, chỗ đấy nó toàn 5 x 5 bằng 15 thì bạn không, 5 x 5 bằng phải 20 thì 20 nó gần 25 hơn, bạn đúng hơn, bạn vẫn có phước, nó vẫn đúng hơn. Chốc cái thằng nó không 5 x 5 bằng 24 nó lại có phước hơn bạn. Cứ vẫn đưa cho người ta gần đến cái đúng hơn. Chỉ kẹt nhất là có ông không biết 5 x 5 bằng 25 ngồi đấy mình dạy rồi, 5 x 5 bằng 24 thế là mọi người tin mình không tin ông kia thì lúc đấy mất phước. Trong trường hợp đấy ông ấy biết mình giải thế không đúng lắm thì ông sẽ không đến cái chỗ mình giải, tránh được để mình được phước. Xúc động thì không áp dụng được.
Thế thì ý em nói là cái kinh nghiệm của cái ông diễn giải đó thì là như nào? Vì là ông thu rất nhiều tiền rồi, tại lý thuyết ông nói thì người ta cũng cảm thấy hay đúng lúc đấy, nhưng về thì không áp dụng được, không vận dụng được cái việc đấy, coi người ta kiếm tiền. Tình trạng đấy bây giờ rất nhiều, tôi thấy cũng thể.
Nếu mà cho người ta niềm vui, người ta bị buồn bã, nghe ông diễn giả dạy thấy hay thấy vui cả buổi, người ta bỏ ra 500.000 được một buổi vui buổi hay thì có khi là ông mất lời. Thì có khi người ta đi ra ngoài người ta tiêu 600.000 chứ chẳng đã vui bằng. Uống rượu uống bia và khi hết cả triệu. Thì trong trường hợp này dù ông dạy bậy nhưng ông chỉ là diễn thôi. Cái phần giảng, diễn giảng này giảng bằng không, thì phần diễn của ông nó lại là một anh diễn viên hài tốt thôi, làm cho người vui vẻ vẫn có ích lợi cho cuộc sống, được phần vui, hỏng phần giả vẫn ích lợi. Nhưng nếu ông lấy nhiều tiền quá, trong khi người ta bỏ đồng tiền đó người ta đi làm công việc khác tốt hơn người ta thì ông mới bị nghiệp. Ông thu 3 triệu làm cho mình vui, làm cho mình lợi ích không được bao nhiêu, nhưng ông không thu của mình 3 triệu, tự mình đi tiêu 3 triệu thì lại còn kém hơn, lại còn bậy hơn, lại còn không ích lợi hơn. Thì trong trường hợp này ông ấy vẫn có phước. Bạn hiểu chứ? Ông thu mình 3, đứa mình 3 triệu, mình không có 3 triệu, hóa ra là mình đi nhậu. Thế thì dù ông ấy giảm thế nào đi chăng nữa, mình về đi nhậu mà hại người tốn tiền hơn, mình đảm bảo vẫn không mất đâu.
Thế ví dụ như ông
ấy
thu 30 triệu mà mình không có 30 triệu thì mình đi vay cái 30 triệu đấy thì
mình thu 30 triệu đi vay á, thế thì không được đâu, sau này ông ấy nghèo
đấy,
một số đời sau nghèo
cái
ông bị lừa hết tiền, ông sẽ bị người ta lừa hết tiền. Đấy là một hình dáng lừa đảo. 30 triệu là rất lớn, nói cho một người khác hiểu mà tới 30 triệu là sự lừa đảo.
Người
không sao, người đấy đều phải trải nghiệm. Sau có những đời sinh ra một người nào đó vẫn đẹp, vẫn là thông minh nhưng mà cứ nghèo rớt xuống, làm ăn cái gì thì phải trả cho những người đã mất, cũng là bi đát. Cái gieo nghiệp đấy là không tốt. Một hình thức chính thức là một hình thức lừa đảo đúng luật. Trên luật nhân quả thì sai, nhưng trên luật pháp là toàn đúng. Luật nhân quả là không lừa dối. Và từ xưa giờ đi giảng dạy Đức Phật có lấy đồng nào đâu. Đi giảng dạy không cần, không cần lấy tiền. Lấy một chút cũng được, vì có nhiều người ta cần tiền chi tiêu mà lấy quá nặng cũng không được.
Ông thầy nó cứ triệu đấy, người ta dùng để biết gì đó liên toàn là giả thiết, dưới chưa xảy ra, không thể nào so sánh được. Và cái chuyện đi học hoàn toàn lơ đễnh, còn liên quan đến học trò nữa cơ. Em nghĩ là sẽ xem nhiều yếu tố.
Em thì xem nhiều yếu tố nhưng các bạn này không nhiều yếu tố, cho nên em phải giảm cái gì gần đúng nhất. Vì tương quan làm nhầm, em xem các bạn ở đây này, nếu mà em nói tương quan làm nhầm đấy dài ra các bạn sẽ quên. Tôi chính là chốt chính là có mất phước hay không, tôi bảo là mình dùng 3 triệu đó mình đi tiêu linh tinh không ít lợi mà người ta làm dạy thì người ta mất được phước, người ta không thu 3 triệu đó mà mình dùng 3 triệu đó làm ít lợi làm thì chắc chắn là
nếu
người ta thu 3 triệu đấy và mình học và mình
đạt được những
cái mình
áp dụng được những thứ
mà
người ta truyền cho mình thì người ta
cũng
có phước.
Vừa rồi bạn đến, bởi ví dụ là 30 triệu bây giờ là rất là nhiều, là phải lên tiền mình biết ngày học này. Tại vì trên phương diện trong lịch sử đi giảng dạy là thu rất ít tiền. Nên thầy giáo xưa nay kể cả Chu Văn An cũng nghèo. Thầy chân
người ta kiếm tiền bằng cái việc
làm chính xác. Thì vì chữ thầy giáo đó cho nên mình không thích các bạn gọi mình bằng thầy. Mình không thích cái ông thầy, nó không mang tính thiêng liêng. Cái thầy của mình là thiêng liêng, nhưng bây giờ nó không thiêng liêng nữa, mình không thích mọi người gọi. Chữ thầy có hai yếu tố từ xưa đến nay. Một là cái tâm muốn người học trò lắng nghe được ích lợi, hai cái trí tuệ đủ hướng dẫn người ta. Còn các thầy bây giờ là hướng dẫn người ta làm giàu để ông giàu trước. Tức là ông ấy muốn giàu cho nên ông làm cái nghề đó. Thế nên không thể gọi là vị thầy nữa mà là nghề. Nghề khác. Nghề sư phạm nên gọi là giáo viên. Người ta gọi là diễn giả, gọi là giáo viên, không gọi là bậc thầy. Diễn giả giáo viên gọi thế đương nhiên là kinh doanh nên được quyền giàu sụ, nhưng là một bậc thầy thì không được. Thế thầy thiên liệt, các bạn bây giờ bạn đánh đồng một người diễn giả kinh doanh với một bậc thầy chân chính thì đấy, mình thấy thế, mình không muốn các bạn gọi mình là thầy để cho hiểu trên nguyên lý thật sự của nó. Nhỡ đâu các bạn trong đời các bạn cũng sẽ gặp được một số người, người ta vượt qua đồng tiền, người ta làm cái gì cũng cho cái ích lợi chung thì có thể gặp được người như thế. Không gọi tên gán vào cho cái người đó thì gán nó chữ thầy mình sẽ ép đồng ngang nhau, người không gán này. Nhưng bây giờ mới bị tình trạng nói chứ ngày xưa là ngày xa xưa các bậc thầy không có cái nghề đó kia. Phần thứ hai, bạn này lý luận đúng và nói được nhiều thứ. Như thế là bạn thông minh, bạn thấy được khía cạnh. Đây là tôi nói cho các bạn ở đây nghe mức độ phổ thông và trả lời luôn trong một câu ngắn.
Em thấy cái ý ngắn đấy, nếu mình tự luận ra thì trong rất nhiều trường hợp mình có thể tự giải được hơn là đưa ra là mình có nhiều khía cạnh mà mình liệt kê yếu tố. Tại vì cái mà thầy nói thì nó sẽ, em thấy nó rất là dễ hiểu. Nghĩa là nếu như mình làm một việc khác mà nó không ích lợi bằng cái việc là mình đưa cho 3 triệu của mình, ví dụ mình vui một hôm đấy hoặc là mình hiểu được một ý của cái buổi học đấy, mình áp dụng được thì nó vẫn là có lợi. Còn nếu mà mình dùng cái tiền đấy mà mình đi sang học một ông thầy khác hoặc là mình tự làm một cái việc khác mà mình ngộ được ra cái ý đấy thì rõ ràng là mình sẽ được lợi hơn.
Thì ông thầy kia là không làm cho mình bất lợi, ông ấy rơi hoàn cảnh làm mình bất lợi.
Thì yếu tố anh nói là chẳng hạn mình lơ đẩy các thứ gì đúng, cái đấy là mình tự làm.
Khi trả lời các lời tôi nó không phải liên quan đến đúng sai nhiều, nó đưa ra một phương pháp cho người nghe có thể ứng dụng để quyết định hành vi trong cuộc sống. Người ta đang muốn hỏi để mình đưa ra một cái hành vi quyết định, mình phải trả lời theo cái quyết định được trong cuộc sống. tức là trong lúc này là cái chân bị đặt xuống dưới mà cái thiện là cái chân. Thiện là mình nghe, mình có thể ứng dụng vào trong cuộc sống, trong cái trường hợp của chúng ta. Thì nói nó đúng hoàn toàn thì cũng không phải, nó rất là nhiều khía cạnh. Khi mà người ta giảng biết mất phước hay không, mình chỉ nói hai cái nền tảng chính các bạn biết được ngay. Phía mình khi mình dùng tiền đó mình tiêu mà ích lợi hơn thì ông ấy không được. Thứ hai là một các bạn đi đến chỗ đó các bạn phải thật nói đạo lý, tại vì người ta đang nói sai nhiều và nói sai ít, bạn đừng sợ sai ít là mất phước, tại vì không có bạn người khác đang phải nghe sai nhiều. Mình đã giúp cho người ta sai ít rồi. Ngày xưa người ta giúp nhau có phước thế này, thằng bạn mình bị vua bắt thì mình làm lính thì nó sai ra đánh, nếu để thằng lính khác đánh chắc chắn thằng bạn mình bị què gãy, thằng này nó xin ra đánh đánh rất đau thì thằng bạn mình nó chỉ bị nằm viện thôi, thế là thoát. Vậy là giúp bạn mình đang từ bị què gãy tàn tật thay chỉ nằm viện, không có cách khác, thì đây vẫn gọi là giúp đỡ. Vì mình không đánh thì thằng khác có thể đánh chết, em phim có trường hợp thế đấy.
Em không hiểu ví dụ của mình để hiểu.
Em
muốn
hỏi câu
đấy
là những người
là mình học biết một chút bản ngã tăng cao, câu này chưa chắc được. Cách giao tiếp làm cho người khác khó chịu thì có, vì mình tưởng mình giỏi quá nên mình sinh ra cái phương pháp giao tiếp làm cho là giống như là tinh tú, phong cách tinh tú. Còn tăng bản ngã chưa chắc, vì bản ngã cái nặng nhất của nó là tham sân si, thì cái bản ngã nặng nhất là sự ngu si. Bản ngã thứ nhì, cái tôi chưa có ngu si, cái tôi cao lắm. Có cái tôi là tiến hóa rồi, không có cái tôi mới chết. Con lợn không có cái tôi, thằng ăn mày nó có cái tôi, ăn mày nó kinh cho chứ. Hướng làm giám đốc đi, ừ thế thì tôi bỏ ăn mày, nó có cái tôi nó bỏ ngay chứ, không có cái tôi. Thằng xăm trổ không có tôi, tôi nó bé nó to, xăm trổ người ta coi thường, mày làm nó lớn hơn giám đốc người ta tôn trọng đó, thế ta phải đi học làm giám đốc. Tôi nó lớn là nó ham danh, nó không để cho người ta khinh nó đâu, bạn hiểu chứ. Cái tôi nó lớn là nó không để cho người ta khinh nó, thành ra tiến hóa rất cao. Cái bản ngã nặng như con lợn là nó nặng, bác nông dân bản ngã nặng, bác coi bác không là cái gì cả, cho nên bản ngã rất nặng, không nhận biết được vũ trụ, không hiểu biết là bản ngã nặng, là sự ngăn chặn tới tự do nó nặng. Còn đâu có giám đốc thì cái tôi ông ấy lớn, ôi ông kinh doanh như thế này, ông làm nuôi được có 200 công nhân, thằng kia được 500, thế là hắn cố anh, vì cái tôi mà đã thế thì nuôi được 500 công nhân, ích cho đời thôi. Vậy cái tôi thì lớn lên mà bản ngã thì nhẹ đi. Bản ngã là tham, sân và si. Cái tôi là tham danh và tham tỉnh. Trong ba tâm tham, sân, si thì tâm ngu si nặng nhất, nên bị bản ngã nặng nhất. Nhì là tâm xấu ác và tâm sân. Nhẹ hơn nữa, nhẹ nhất, trong tiến hóa nhất là tâm tham. Trong tâm tham, tham vật chất, tham tiền bạc là nặng nhất, chưa coi tôi luôn. Tham danh dự của đầu sinh là cái tôi, tính tướng, tham quyền lượng sinh là cái tôi, tham tình cảm với các hâm mộ mình sinh là cái tôi. Ba cái như này nó sát với vô ngã, nó tiến hóa rất cao. Cho nên người nào bị cái tôi lớn này là tiến hóa đã cao, nhưng mà tiếp xúc là người đấy ghét. Gom hết cả những người tôi lớn, toàn là ông chủ tướng, tổng thống, giám đốc, cho đi tu với so với người ăn mày, người xăm trổ, với người nông dân không có cái tôi ấy. Họ hiểu biết là nhiều, họ tu tốt là nhiều. Đừng nhầm bản ngã với tôi. Nên khi bạn đi học, bạn sẽ tăng cái tôi, nhưng nó giảm bản ngã. Bớt cái ngu đi, nhưng lại tăng một cái ngu trong giao tiếp. Nó bớt cái ngu trong cái hiểu biết về vũ trụ quan, về con người quan, nhưng nó lại hơi bị tăng thêm cái ngu trong giao tiếp. Tức là nó sẽ giảm một cái khối lượng ngu là 10, thì nó tăng ngu cho này 1-2 thôi. Thực chất vẫn là tiếp. Tiến trước đó nó lùi đứng kia. Không được nhầm bản ngã là cái tôi. Bản ngã, ngã là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bản ngã là tham, sân, si. Và cái tâm tôi nó chỉ có tham danh. Chính là nó tham danh, tham tình. Muốn người khác hâm mộ mình, là ai mà không hâm mộ mình, tức, ghét. Cái tôi như thế này. Muốn mình nổi danh, ai bôi nhọ cái tức. Thằng ăn mày bôi nhọ nó sợ đâu, ui thằng kia làm ăn mày thường lắm, nó cười phì phì, nó chơi với tôi. Thằng xăm trổ, cái xăm trổ này làm không được công ích để tao coi thường, nó cười phì phì, tao cần gì đâu, tao có đồ gấu đâu thôi. Thế thì con lợn này không cần, người với tôi ở dưới nó đấm vào mặt nó tức, người nó với tôi mà. Lợn nó chó mà dưới nó đấm không tức đâu, phải đánh vào người nó đau trên thân, nó tức, người mình gỗ này, nó không tức đâu. Tôi vỗ vào người đau, tự cái thân thể nó đau, chứ tôi bị giờ nó đấm lại vào mặt, nhổ nước bọt vào mặt, nhổ nước bọt có đau gì đâu, bị người khác đập phát lên vai đau hay giẫm vào chân không tức đâu, nhưng mà cứ thử nhổ nước bọt vào mặt nó xem, nó đụng một cái tôi, cái nhổ nước bọt đụng một cái tôi mà giẫm vào cái chân là đụng cái thân.
Thầy cho em hỏi là
từ từ các bạn ấy. Đấy, các bạn nắm rõ được cái tôi chứ. Nói là đi học thì cái tôi tăng, thì đúng như bảo bản ngã tăng thì không được không được đấy.
Xây gì em?
Cái tôi phổ thông trong cuộc sống ấy. Khinh ông à, coi thường tao à. Tôi, còn cái tôi mà cái tôi vi tế của bản ngã sinh ra trong đạo Phật chúng ta học nhá. Cái này mình chưa bàn đến thì mình chưa thấy sách vở nào truyền truyền nào như thế, nó rất cao thâm. Tức là tự nhiên mình thấy có một cái hiện tượng mình tách biệt với thế giới, mình là một cái thứ gì đó độc lập với thế giới, không liên quan đến thế giới. Cái phần thế giới dù có chết dù có khổ tôi cũng không vấn đề gì. Mình có một cái cảm giác mình là một cái gì đó không phải chỉ một phần thế giới. Thì cái này trong đạo Phật nó cũng vậy, cái tôi này nó trùng với bản ngã, trùng với bản ngã. Vô ngã là thấy mình nó được mênh mông cùng vũ trụ, mình hòa với vũ trụ, mình là một phần của đại trụ. Còn bản ngã là thấy mình là có một đơn vị tách biệt với vũ trụ, độc lập với vũ trụ, không phải một phần của vũ trụ. Thì cái này thấy thế gọi là cái tôi. Cái tôi này là tôi của các ông thầy hay bà. Các bạn này đang hỏi cái tôi của chủ giám đốc hay dính, cái tôi của người đi học tiền về hay dính, cái tôi của xã hội. Bạn hiểu không? Mình tôi đang giảng giải về cái tôi của xã hội. Cái tôi của phổ thông đang sống với nhau. Thì cái người đi học về, họ hơi tinh tướng hơn một chút, giao tiếp hơi rốt nát hơn một chút, nhưng lại nhiều thứ họ được khai mở hơn một chút. Nên em vẫn thấy hình như họ tinh tướng đấy, nhưng mà rõ ràng họ hiểu biết, rõ ràng họ giải quyết được nhiều việc cho họ hơn, cho công việc, cho gia đình họ giảng nhiều cái nghe hơn. À vậy rõ ràng là bản ngã là cái ngăn sự chặn sự ngu si là nhiều nhất họ diệt được. Thế cái tinh tướng họ bị sinh ra đấy, như vậy họ có thể là 3 bước tiến và 1 bước lùi, vẫn là tiến bộ thôi.
Tôi nghĩ là nếu như mà khi mà mình đi học về
chứng minh bản thân mình vì mình ham tình hoặc ham danh. Ham tình là muốn mọi người có tình cảm với mình, ham danh là mình muốn nổi một chút, nổi trội một chút cho mình nhiều người biết. Có trường hợp tham danh không phát triển, có trường hợp tham danh phát triển. Có những người ta hiểu biết sâu rộng, người ta chứng đạt được nhiều thứ, họ mới sinh ra cái tinh tướng một chút. Thì trường hợp này là mới bước tiến một bước lùi. Có người học chỉ biết một vài chữ le ve, không biết bao nhiêu, về tưởng là mình là bông rời rồi, thì trong hôm nay lại có thể là một bước tiến hai bước lùi. Tùy cái định lượng, không phải định tính.
Thế cho em hỏi là có những người ví dụ như là họ có một cái bờ rào nhà họ, thì hàng xóm hôm nay là cho con bò nó dẫm đổ mất, thì họ nổi sân hận lên, họ bảo là mình người hàng xóm đi coi thường họ. Thì vào một trường hợp khác thì có người là vô tình là đi qua thì quệt vào họ, và họ cũng nổi sân lên là dám cũng coi thường mình. Một trường hợp nữa là có người bê đặt một cái đồ ăn hay một đồ uống mời họ, nhưng vô tình nó bị hơi nặng tay một tí ấy, thì người đấy cũng nổi sân lên là cái người này vô lễ. Thì trong ba trong mấy cái trường hợp như thế thì đấy là cái tôi hay là cái bản ngã?
Ba trường hợp này bản ngã và tôi đều được và đều nặng nhẹ khác nhau, vì tôi là một phần của bản ngã. Bản ngã là Việt Nam, cái tôi là tỉnh Vĩnh Phú, nên không thể nói Vĩnh Phú không là Việt Nam. Bản ngã gồm tâm tham sân si, bạn vừa ngắt rồi. Cái tôi gồm tâm tham danh. Trong tham thì có quyền tình danh lợi và tham dục, thì cái tôi là tâm tham danh tham tình. Nó là nhằm nhỏ xíu trong phần bản ngã. Cái tôi là phần bản ngã, nhưng mà bản ngã chưa chắc là tôi. Vĩnh Phú là một phần Việt Nam, một Việt Nam không nghĩa là Vĩnh Phú, nó là chủ một cả.
Em có gặp một người
như vậy là trong trường hợp mà cái con bò dẫm hàng rào mà khinh, thì cái ông đấy là ngu nhiều nhất, thì nó va chạm ở xa mình nhất. Nó là chuyện của con bò với cái hàng rào mà đã nhận đấy là tôi, thì đương nhiên người này là cái ngu nặng, tính là bản ngã nặng, va quệt vào trực tiếp thân thể của họ, nó mới khó chịu, thì nó hợp lý hơn một chút, thì người này đã đỡ ngu hơn một chút. Còn đặt một kịch một cái mời họ mà không chú ý thì mình cũng thấy là cũng là vô lý, cũng là dốt nặng, nó kém cái người bị va quệt một chút. Nhưng mà đều bảo mọi người đấy là khinh mình, coi thường mình, đều là cái tôi hết, đều là cái tôi. Và cái tôi lúc này nó là một phần của bản ngã.
Có tham danh muốn tôn trọng đúng không?
Tham tình cũng có chứ. Ví như là rất nhiều sư thầy ở trên chùa tu thì không ham tiền nữa, không ham quyền nữa, không ham danh nữa, nhưng mà ham học trò yêu quý mình, thì cái ham này là rất cao. Kiểu mình hết cái ham này nó sẽ sang một cái cao cấp hơn là vô ngã, là ham mình, tức là mình yêu quý học trò. Mình yêu quý học trò là sai tâm từ, là của vô ngã. Còn học trò phải yêu quý mình là tâm tham, nhưng là tham tình của bản ngã. Nhưng bản ngã nó nặng nhẹ khác nhau. Cái bản ngã mà nó sát với cái vô ngã thì nó thuộc về tham tình. Tham tiền thì nó nặng nằm bên dưới đáy hơn. Tâm tham nằm đây nhá, sân nằm đây nhá, tâm ngu nằm đây. Trong tâm tham nằm cao này thì cái tham tình nằm đây, tham danh nằm đây, tham lợi nằm đây, tham tiền nằm đây, tham dục nằm đây. Để mình biết cái nặng nhẹ, để biết là vẫn tiến hóa, mình đang chuyển từ xấu ác sang tham lam, thì biết là thằng này nó tiến bộ nhiều rồi. Trước nó toàn xấu ác vì nó thích đâm chém, cãi lộn. Giờ nó không thế, nó nghiện, nó ham làm giám đốc, nó ham làm trưởng phòng. Thế tiến bộ tốt rồi. chứ không phải là sự tiến bộ là bạn phải nhảy từ bản ngã sang vô ngã. Bạn cứ nhảy từng tầng trong bản ngã đi. Bạn nhảy từ tầng ngu si sang tầng xấu cũng không sao. Từ tầng xấu nhảy sang tầng tham cũng không sao. Từ tầng tham chia sang tầng bản ngã. Con vật là ngu, người tâm thần là ngu, người đần độn là ngu. Vì ở tầng đáy nên bạn sẽ rất khó thấy một người bị đần độn tâm thần mà độ các đạo không có, chưa nghe chuyện. Như một người xấu ác hay cãi chửi nhau có khi nó giết người, cho tu có thể đạt chứng quả khi có. Vì cái tầng sân nó nằm sát ở tầng tham, nó gần với vô ngã hơn, gần với giải thoát. Nhưng khi mình tiếp xúc với một cái người sân hận, họ có thể hại mình, nên mình thường ghét họ, mình sợ họ. Vì sợ ghét này thì mình hay suy ra cho họ là kém như mình. Nhưng thực tế không phải. Mình phải tránh ra họ vì họ hại mình, nhưng trong tiến hóa họ hơn mình. Nhiều nữ biết chuyện này mà không họ không kể thôi. Vì một người ngu các cô nữ không yêu, như một người trùm mafia rất nhiều cô nữ yêu. Một thằng mất dạy ở trên mạng nó cũng là coi như là băng nhóm rất nhiều người yêu. Thật tế tâm họ cũng nhận ra là cái người xấu ác cũng cao cấp hơn người vô ngã. Tâm ngầm nó vẫn nhận ra đấy. Khi bạn gặp người xấu ác thế, bạn sợ bị hại nên bạn coi hơn thấp hơn ngu đần. Tương tự khi bạn gặp một người có cái tôi, cái phong cách giao tiếp bắt đầu khinh thường bạn. Bạn ghét cái tính coi thường người khác đó, ghét cái phong cách đó. Bạn đổ cho người ta là bạn là nặng. Cái tôi nặng thôi, cái phong thái của họ bị rút lại thì bản ngã sẽ chẳng là nặng. Nhưng mà mình thù nên mình phải bảo bản ngã nặng thì mới mình vu oan để cho người ta thì mình mới thỏa mãn một tí trong lòng mà nó thấp kém mình. Chứ mình bảo không, đây là cái phong thái đó giao tiếp kém, chứ bản ngã nó không nặng thì mình không được ve vuốt, mà hóa ra nó cao mình vẫn thấp. Đấy là cái tác phong. Có một người theo Thiên Chúa, đi vào chùa gặp sư không chào. Các bạn nói cái thằng này bạn ngã. Thế chốc nó gặp lên ông linh mục, nó lại chào. Ui thằng này rất là khiêm hạ, vô ngã. Bản ngã vô ngã nó không thể diễn ra thời gian chốc lát từ một người có thể biến đổi. Mà để tác phong là vì ông là ông sư, tôi không chào. Ông quen ông kia ông linh mục của tôi chào, chứ bản ngã tôi rất y nguyên. Nhưng mà lại dựa vào câu là không chào là bản ngã, chào là vô ngã, thì hóa ra là một con người biến đổi từ bản ngã sang vô ngã tích tắc mấy bước chân. Mà đây là cái tác phong của họ. Bạn hiểu chứ? Đây là cái tác phong của họ, cái phong cách của họ. Thói quen giao tiếp của họ. Khi bạn vào chùa bạn đi xì xụp lễ Phật, và một người đi vào chùa thăm không lạy, ai là bản ngã nặng hơn? Vì định nghĩa bản ngã là tham sân si. Cái người lại xì xụp lễ đầu tiên là thằng con thì nó mất dạy học kém, hay đi cúng con gà, hay bỏ ống tiền đấy vào đấy được triệu mong muốn đậu đại học, bỏ ra một tí một triệu không biết nhân quả liên quan, muốn con đậu đại học bằng cái bỏ xong lễ Phật thật nhiều, thật thành khẩn, với một tâm tham cực kỳ ngu si vô lý. Đấy là người này bản ngã rất là. Người ta vào chùa thăm thôi, ông xin xỏ không nhân quả, vui vẻ chùa thăm, không lạy tượng Phật, không xì xì, không bị tâm tham, không có vui chi cứ muốn tàn nhã mạnh mẽ hơn. Riêng với ông trông chùa ông thích người nào?
Thích người xì sụp lạy
đố để sao
có lễ
có lễ ông trông lợi. Nên khi em lạy với bức tượng Phật xi măng á thì em dễ dàng lạy ông luôn. Còn em đã không lạy tượng Phật xi măng chắc gì em chào ông ấy. Mà ông ấy thích người ta chào, thích người ta lạy, ông phải thích cái người kia hơn chứ. Phải thích người kia hơn thì ông phải ca ngợi người kia hơn. Ca ngợi thì bảo là cái người lạy Phật nên là vô ngã, là sống yêu thương, sống khiêm hạ, người không lạy là bản ngã. Thế đó thì cắt nghĩa như thế chứ. Thế là mình sợ mình bản ngã quá, mình vào lần sau là lạy ông đấy trước, xong ra lại ông kia sau, xong lại thấy cái người mà rút tiền ra có vẻ vô ngã hơn nữa, mình vội vàng học tập vô ngã rút tiền ra, thế là trúng kế rồi. Xong thầy chùa đều thông minh moi tiền như thế. Mình dùng một danh từ rất là cao đẹp gọi là cúng dường. Đánh vào lòng tham của mình là cho cái tiền mai mốt mình được giàu sang, dạy mình làm giàu sang bằng cái kiểu đánh sổ số thì trong khi không dám dạy giàu sang là thế này. Bạn làm nghề nông đúng không? Việt Nam thì nghề nông bạn phải về học nhất nước nhì phân tam cần tứ giống thì bạn sẽ được mùa sẽ giàu. Bạn làm quản lý về không? Bạn phải biết công việc, thành thạo công việc, chỉ bảo người khác thành thạo cách quản lý chăm chỉ sẽ ra tiền nhiều hơn là bỏ tiền vào cho họ cho ai đó nuôi ông nào. Ông dạy như thế nào? Ông dạy đúng với nhân quả kiếm tiền nhiều như thế nào? Mà dạy chỉ cái nhân quả nhỏ xíu tẻ nhánh bỏ hòm vào bố thí thì mai mốt mình giàu. Thì cái đấy có đúng hay đúng nó khoảng dưới 5%, còn cái nói làm ăn là nhất nước nhì phân này, là phải biết cách kinh doanh này, biết cách sáng tạo cho xã hội thì nó là 95% sự chính xác. Họ không dạy cái 95% này, họ dạy kháng cái 5% ấy, mà bố trí người nọ bỏ cho người kia thì đầu. Nên bây giờ bạn có thể không biết cách làm ăn, các bạn đi bố trí, bạn xem bạn nhanh hết giàu hơn là bạn tự nhiên biết cách làm ăn, xong nó ra tiền. Thử đi, thì biết cách làm ăn ra tiền là nhân quả cốt lõi. Bố thí để có tiền là nhân quả không cốt lõi. Nên khuyên các bạn thích giàu thì nên theo đúng nhân quả cốt lõi. Anh hiểu chứ?
Thì vấn đề như kiểu gieo hạt ấy, mà muốn được tiền theo tiền ấy, thì
không hiểu ý bạn. Mình chưa học những cái đấy.
Vâng, thì có người ta hướng dẫn cho mình là bạn muốn có 1 triệu đô ấy, thì bạn đi gieo 100 đô. Thì khi mà bạn chỉ mình gieo
đúng nhân quả là được. 100 đô mình mua cây mình trồng, mình chăm bón nó, đến khi nó bán thì mình được 1.000 đô. Thì gieo đúng rồi mà. Mà bạn gieo sai thì hỏng thôi.
Không,
bạn lấy 100 đô đó bạn đi đánh bài thì chơi chắc.
Em nghĩ là ý của bạn hỏi là ví dụ người ta hay nói rằng là nếu mà trong trường hợp này mình muốn giàu có thì mình hãy tìm cách mình xem theo hạt giống, tức là mình giúp đỡ người khác trở nên giàu có.
Không, em đều không nói
tiếng phụ rồi. Nếu mình muốn giàu có mình phải biết cách
không,
làm
tiền,
ra
tiền
giàu có mới là chỉ
trước mắt, trước
giúp người khác giàu có mình không giàu được. Nên nó là phụ. Bạn muốn ăn no rồi bạn cứ giúp người khác ăn no đi. Đố bạn nói được đấy, bạn sẽ chết đói. Có những thứ giúp người khác thì người khác giúp lại, giúp người khác được người giúp lại, nhưng mà giúp mình tự mình giúp mình thì có hai phương án bạn làm giàu. Điều thứ nhất là bạn giúp người khác làm giàu để người khác cho lại bạn, đấy là một phương án. Phương án thứ hai là bạn tự làm cho bạn giàu luôn. Bạn muốn chọn phương án nào? Tùy các bạn nhé. hai cái nhân quả đều chạy được. Chạy được là bạn có thể giúp người khác giàu để bạn giàu, đó là một phương án. Và thứ hai là bạn tự làm cho bạn giàu. Nhưng có nhiều người keo kiệt thì họ đi theo phương án là tự làm cho họ giàu. Và có những người thì phương án đấy họ làm đúng hơn thì họ lại giàu hơn cái người là cứ đi giúp người khác giàu hào sảng những cái giàu bạn. Vì họ làm luật nhân quả vẫn chuẩn chỉ hơn. Những cái keo kiệt họ vẫn có thể khá hơn. Còn bình thường thì nên làm cả hai thì còn giàu nữa. Hai thứ nó là cộng lại thì giàu cũng khủng hơn luôn rồi. À, giúp đỡ hỗ trợ người khác kết hợp rất giỏi, tự nội lực mình giúp cho mình cũng giỏi luôn, đại gia là chắc chắn rồi. Nhưng mình phải nói là có hai phương án làm giàu, đừng nói cái phương án một bỏ phương án hai. Còn phương án giúp người khác bỏ hòm tiền công đức thì nó hơi giống đánh xổ số.
Ví dụ như em muốn có 1 triệu đô, em cho chị 100 đô, để em mong muốn rằng là em có 1 triệu đô
thì người nghèo nhiều đấy. Thì
và em,
cách
em
đấy là cách là không thèm làm, chỉ việc đem cho giống như bỏ ống, không tốn não tư duy, không giống chân tay làm, không biết nhất nước nhì phân tam cần tư giống, tức là nó vô cùng lười. À, cho vay ngân hàng thì nghèo hơn, có tiền thì nghèo hơn.
Được chưa? Tức là ví dụ có cái trường hợp là mình gặp những người ta, nhất là vừa nhiều tuổi mình, vừa giàu có hơn mình, nhưng mà mình có thể nhìn ra một vài cái điểm họ làm chưa đúng như mà mình
nói to to lên trước.
Tức là ý là mình gặp một vài người mà người ta vừa nhiều tuổi hơn, người ta vừa giàu có hơn, nhiều kinh nghiệm, nhưng mà có thể là trong mình nhìn thấy một số cái hành động nó không được đúng, nhưng mà vì mình vừa nghèo hơn, vì ít tuổi hơn thì mình sẽ không dám nói ra những cái đấy. Thì trong cái tình huống thế thì nên như thế nào?
Thì học về tránh ngữ thôi.
Tức là mình nói ra
nói
thì...
nói thứ nhất là mình nói cái gì phải là để giúp ích cho người nghe.
Nhưng mà có thể vì
thì em có phải rằng... nói cái đấy giúp ích cho được người nghe không? Nói giúp ích được cho người nghe, nói đúng sự việc mình biết, mình trải qua, xong nó nói phù hợp với hoàn cảnh để nó mang lại tác dụng thì phải nói chứ, thì đấy gọi là tránh ngữ. Còn đây mình nói không phải giúp ích cho người nghe thì thôi đừng nói nữa. Mình làm được nhiều việc công ích, làm việc tốt mà nó không có công ích thì hại phước lắm.
Ví dụ như là biết là
làm nhiều việc công ích dù không tốt vẫn có tích được nhiều phước luôn.
Thế
nên mới suy nghĩ
hay
ít le là như thế.
Hai khía cạnh, tức là một cái là mình thấy là mình làm việc đấy từ tâm của mình muốn giúp cho người đấy để tốt đây, thì lúc đấy là mình không mong muốn cái điều đó phải là phước đức hay là như thế nào cả, mà từ là vì là mình mong muốn như thế thôi.
Mình muốn cho họ là hạnh phúc.
Nhưng mà có cái thì... thứ hai nữa là vì là có được nhân quả là mình làm việc đấy tốt cho nhiều người để mình tích cái đức của mình, tức là mong phước đến nhà mình thì nó lại là một cái là lòng tham ấy. Thì
tham
có
đấy
bị không
bị
mâu thuẫn,
lòng tham đấy về tu đạo thì nó kém, nhưng mà trong nhân quả khi mình cho đi thì người ta vẫn phải trả lại.
Nhưng mà nếu mà
nếu đối với người tu là sai,
sai
đối với người không tu là không sai. Okay. Người tu là để thoát khỏi ràng buộc, mà ông lại móc có tiền tức là ông bị ràng buộc trong tiền thì là sai. Nhưng đối với người không tu thì đấy là kinh doanh nhân quả thôi, tôi cho đi để tôi nhận lại, rõ ràng kinh doanh nhân quả rồi. Thì trong hợp người không tu thì không sai, được quyền kinh doanh. Tôi cho phân xuống gốc cây để tôi nhận lại trái cây, tôi thích ăn trái cây mà thì phải tốn tiền mua phân, chả sai trái gì ở chỗ này. Làm điều tốt gì mong muốn cho mình thì đấy không phải tốt, đấy là điều đấy tốt nhưng tâm không tốt.
Không,
vì đó mình làm cho mình, không phải làm cho họ đâu. Mình làm tốt cho người khác, thế thì mình không phải người tốt. Chỉ có cái hành vi mình tốt thôi. Mình là bác sĩ chữa cho tất cả mọi người hết bệnh, nhưng mà vì tôi thích tiền nên phải chữa, thì mình làm sao là mình tốt được. Nhưng mà mình cứ cứu được rất nhiều người. Mình là người tâm hồn tốt nhưng mình là người bác sĩ giỏi, chứ không được gọi là ông bác sĩ này tốt. Ông bác sĩ này giỏi mới chữa được nhiều người, nhưng mà ông không tốt. Đời sau ông xin chào tôi đã đi lại. Nhưng mà ông chữa bệnh thì chết như dạng ông bác sĩ dốt. Nhưng mà ông rất là thương người, ông vẫn là bác sĩ tốt, nhưng mà bác sĩ dốt luôn. Vẫn có thể. Toán lớp phần 5 là tốt hay xấu? Làm một điều, học một điều, khi nào là tốt, khi nào là xấu? Một đứa lớp 4 dạy nó lớp 5 là tốt hay xấu? Là tốt chứ, lớp 4 dạy lớp 5 nó đang tiến. Người bây giờ bạn lên lớp 10 và lớp 12 cho nó học lại lớp 4, tốt hay xấu? Xấu rồi. Nếu bạn đang xấu hơn cái ngưỡng khi giúp từ thiện thì giúp thế là tốt. Với mong cầu thế là tốt. Thì bạn có thể đang là một quan tham, bạn đang là một giám đốc tham lam, bạn vẫn hỗ trợ thì đây là tốt rồi. Nhưng bạn là một người chân tu ở trên núi, thì bạn đã phát cái tâm như thế thì bạn là tu thuần hú hố rồi, bạn là xuống. Cái điều mong muốn của bạn là 5 điểm. Nó là điều tốt đối với tất cả những gì thấp hơn 5 điểm. Nó là điều xấu đối với tất cả những gì cao hơn 5 điểm. Bạn hiểu không? Bây giờ bạn xin một công việc được 7 triệu. Sẽ là tốt với tất cả những người đang làm 5 triệu. Nhưng mà sẽ là dở, xấu với tất cả những làm từ 8 triệu. Chứ đấy là 100 triệu. Đấy là một sự thất bại. Đấy, khi câu của bạn hỏi một câu hỏi nó phải có sự so sánh. Nên bạn hỏi nó tốt xấu là nó so với lớp nào, so với thằng xăm trổ ngoài đường đang đánh nhau cực tốt, so với thầy Thích Trân Quang quá xấu. Bạn hiểu đấy chưa? Thì so với cái tâm tốt họ cũng có. Thì lúc đấy là nếu mà bảo so là họ có tâm từ thiện thì em bảo không phải. Nhưng mà hành vi tốt em mới phải công nhận hành vi đấy là hành vi tốt. Hitler là người có những hành vi rất tốt khi ông ta chưa đắc quốc trưởng. Nhưng tâm ông ta không tốt. Nó phải tách được giữa thân và tâm đi. Không hiểu được thân và tâm thì chịu được cái trộn hai thứ đấy vào nhau.
Nhưng mà người hay vướng một số là khi so sánh thì đưa một tiêu chí để so sánh tốt không tốt. Thực ra là khi chúng ta đã được học thì cái điểm là cái trí tuệ tốt là đạo đức, nhưng nó còn có chuyện trí tuệ nữa, thì nó còn có một cái nền tảng nữa là tham sân sân si, giữa cái tầm nền tảng dựa một tiêu chí thì rất là nhỏ, nhưng nó có gọi là hiện chi chiếu, dựa quá khứ gọi là hiện chi chiếu. Chi chiếu đấy là nghĩ là để nó phải dựa trên cái nền tảng tâm, tham sân si nền tảng là cái giới trí tuệ, dựa vào đấy phân tích chính xác nhiều thông số.
Doanh nghiệp đấy nếu mà so tốt hay xấu thì bạn tự biết. biết sao tiêu chuẩn gì. Sao tiêu chuẩn ăn trộm ăn cướp như thế thì họ là rất tốt. Sao tiêu chuẩn thánh thiện đi giúp đỡ con người thì họ đang rất xấu. Con người do tâm tình thương nan họ là người xấu. Các bạn hãy so với ai ạ? Bạn bảo tôi rất già, nhưng mà tôi trẻ đấy, thì chốc tôi cứ dẫn với ông 70, 80. Bạn bảo rất trẻ, tôi sẽ dẫn toàn những đứa bé 50 tuổi thôi. Đấy, bạn rất già này. Bạn quên mất so với cái gì? So với xã hội bây giờ, nó vẫn là tốt. Chả tốt lắm thôi, được. Còn hơn vô số những cái ông giám đốc khác không biết làm cả. Lấy cái tiền đấy làm những cái việc xấu xa hơn, bao gái mua rượu uống, bao bồ đánh bạc đầy giám đốc.
Cái việc này em nghĩ đến cái việc từ thiện, mà khi mà người ta hướng con người vào làm cái thiện, người ta nói rằng là làm cái thiện đi thì sẽ được phong phúc báo, thì nó sẽ tốt trong trường hợp là những cái người đấy mà người ta đang chưa làm được thiện thì đi theo với mục đích là tăng phúc báo là sẽ tốt cho người ta. Nhưng mà nếu mà đấy là một người đã làm từ thiện rất tốt rồi mà đi vào cái tổ chức từ thiện đấy mà cái tổ chức đấy nó lại không thực sự tốt như nó quảng cáo thì lại không tốt cho người ta.
Làm từ thiện là chánh nghiệp, bạn có chánh tư duy, có chánh kiến, có chánh niệm, có chánh định, bạn quay lại cái chánh nghiệp là bạn thụt lùi thôi. Bạn biết ngồi thiền định rồi, quay lại chánh nghiệp chắc chắn là bạn có chánh nghiệp thêm thắt vào thì được, nhưng mà bỏ chánh niệm, bỏ chánh định, đi vào chánh nghiệp thì lại là thụt lùi. Một vị sư trên núi có thể là vô nghiệp đang thiền định đấy. Họ có thể làm chánh nghiệp để họ tu tiếp cũng sao, nhưng họ lại bỏ cái chánh định, cái chánh niệm của họ. Hay thầy Trân Quang là bỏ cái chánh ngữ đi, bây giờ là thầy đi ra thành là ông giám đốc công ty thì chắc chắn đây là sự thực đúng. Nhưng mà bây giờ một cái người là xong chỗ lại thích đi mở công ty mà làm được thì là sự tiến bộ rất lớn. Học thế nào là đúng, thế nào là sai là phải so với cái đối tượng nào. So đối tượng nào mới khó đánh giá khi so đối tượng.
Trường hợp là người thân của em thì người này rất là hiểu biết, tức là chịu khó đọc sách và cũng có biết đến đạo Phật. Khi mà đi chia sẻ hướng dẫn mọi người thì nói rất là nhiều điều đúng và tốt, nếu như mọi người làm theo cái lời khuyên đó thì rất là tốt. Nhưng mà lại gặp một vấn đề, đó là trong cái việc hành của người đấy thì lại chưa ổn, và họ gặp lục đục rất là nhiều trong hôn nhân gia đình, trong mối quan hệ với bố mẹ, hoặc là không tốt trong, không thạo trong cái việc là ứng xử ở đời, khiến cho mọi người rất là phật lòng. Vậy thì thầy có thể chia sẻ giúp em là cái người này đang gặp vấn đề gì và như tháo gỡ cho họ như thế nào?
Vì nhìn mặt tích cực một chút, con người chia làm ba cái nghiệp xây dựng đời sống là thân, khẩu và ý. Họ có cái nghiệp khẩu chia sẻ cho mọi người khác cái ích lợi, vậy cái phước về khẩu là được. Thân hành vi kém, không thuyết phục được mọi người. Tâm kém, không thuyết phục mọi người. Như vậy họ tu dù sao được 1/3. Xét cái chuyện đấy ích lợi. Tức là nói được chả làm được, tâm lại càng không được. Chuyện bình thường mà, vì tu khởi điểm nó từ nói, nó dễ. Nói đạo đức nó dễ, làm đạo đức là khó. Tâm có đạo đức thật lại càng khó nữa. Vậy mình không thể trách được khi người ta chập chững bước vào đạo. Chập chững bước vào đạo luôn luôn đi từ nói, từ võ mồm trước là bình thường.
Như vậy là người ta chịu khi mà ai đó có một cái lời khuyên hay nhận xét gì đấy không tốt thì họ họ nghĩ rằng là họ giỏi rồi, họ biết rồi.
Họ mới giỏi nói thôi. Tức là cái giỏi nó tách làm hai phần. Một cái là gọi là sống không ngu dốt, sống giỏi. Một cái đằng là sống vẫn ngu dốt và biết cũng ngu dốt. Cái hiểu biết của mình ngu và mình sống ngu. Tức là hỏi không hiểu biết gì hết, sống sai tai sai tét, không biết cách hòa thuận trong gia đình với mọi người. Đây gọi là biết ngu và sống ngu. Cao cấp hơn, họ đi học một chút, họ biết được rất là nhiều, hỏi gì cũng biết, rất thông minh, nhưng mà sống vẫn ngu, sống vẫn phạm sai lầm. Biết rượu là kém đấy nhưng vẫn bị uống, biết thuốc là dở đấy vẫn hút, biết tập tục tục là hay đấy nhưng không tập. Thì đây là người biết thì có thể giỏi rồi nhưng mà sống vẫn ngu. Nó tiến lên chút mà thôi. Tiến hơn một đoạn nữa là lại có lại người lại này. Sống thì tránh người hết, sống khá tốt rồi, nhưng mà khi hỏi hiểu biết lại cũng không nhiều. Chứ là sống thì nó không ngu đâu, nhưng biết thì lại hơi ngu. Có thì mà có cái cuối cùng là hỏi biết mà sống cũng thông minh luôn. Biết nhiều mà sống thông minh. Đấy, nó bốn loại như thế. Vậy thì họ thuộc cái loại thứ hai là phát triển thứ hai. Thì khi họ gặp cái loại thứ ba này, hay thứ ba, thứ hai này, có đồ đánh nhau thì xem ai cao thấp. Thì khi đụng đến nói thì loại thứ hai thực chất nó thấp hơn. Nó là sống ngu nhưng mà nói giỏi, này thì nó nói thắng. Thế thì cãi nhau là trên phương diện nói mà, thì mình phải thua thôi. Thì cái lớp thứ ba này là sống thì thông minh hơn, mà nói thì không lại người ta thì thường tức. Vì tiến hóa thì cao hơn nhưng mà nói thì không lại. Còn loại thứ tư thì nó khác, sống cũng thông minh, biết cũng thông minh. Vậy từ đây em biết là người ta là đẳng cấp thứ hai có 4 tầng thôi mà, tầng còn thấp lắm. Tầng thứ hai này có cái điều kiện là dù không cao nhưng mà lại có cái thứ nhá, có khả năng giảng dạy là giáo viên rồi nha. Tầng thứ ba không làm giáo viên đâu nha.
Đào tạo tốt.
Tầng thứ hai là anh có khả năng nói, anh truyền thông tin, thành ra anh lại là người đi dạy là ông thầy được. Tầng thứ ba là sống thì thông minh rồi nhưng mà nói không được, không làm thầy dạy được đâu. Đẳng cấp cao hơn nhưng không làm thầy. Đấy, nó lại khó như thế. Ví dụ như là một người bình luận về bóng đá, xong họ diễn tả trận bóng đá, và cái người cầu thủ đá bóng rất giỏi á, mình đừng có tưởng cái tay bình luận để người thích nghe là đá bóng giỏi bằng cái tay cầu thủ đâu, không có đâu. Và cầu thủ đá giỏi lên bình luận không ai nghe đâu, không có đá giỏi nhiều đấy. Nên bạn không được nhầm, một người là nói giỏi là tay bình luận bóng đá, một người là đá giỏi là cầu thủ, khác nhau. Rồi bây giờ hai người tả về đi bơi, một người không biết bơi, họ học cách tả về bơi một cách hấp dẫn, họ tả nhiều người nghe, đưa vận động viên biết bơi lên tả cầm mic, chưa chắc người ta thích nghe cầm tả bơi đâu. Bạn hiểu vấn đề gì thế nên cái người khả năng nói lại có thể làm thầy mà lại thực tế lại là thấp, đứng đẳng cấp 2. Mà cái người nghe không khả năng nói nhiều khi lại đẳng cấp tiến hóa nhé, là tiến hóa hơn. Nhưng mà đẳng cấp đứng nói cầm mic thì lại học trò. Lúc đó học trò khoái cho ông thầy dạy tôi mà không có bằng tôi đâu, vì bạn xét trên phương diện sống. Nhưng bạn xét chưa chịu nói thì ông hơn bạn đấy. Tại vì có những thứ người ta dạy bậc thầy của bây giờ là chỉ cần nói thôi, chứ không giống bậc thầy ngày xưa là cần đạt đạo chắc thực hành. Nó đã không cao như ngày xưa, đến bây giờ thành nghề sư phạm mà người ta tránh từ thầy rồi, người ta gọi là giáo viên. Người ta rất tinh ý chứ phải không? Nhà nước đã đặt ra rồi, bây giờ không gọi đấy là giáo viên, người ta gọi là giáo viên, là diễn giả, người ta đã gọi thế rồi. Mình không gọi đúng danh từ, gọi đúng chữ thầy, và thế là cuối cùng nó mới bị loạn. Thầy là muốn mong cho học trò hiểu biết, họ có hiểu biết dạy được. Do muốn mong cho học trò hiểu biết họ mới nói, có tình thương, nhưng họ cũng không cần tiền, cần rất ít. Thầy nó phải như thế, nó đủ tiêu chuẩn. Năm nay đấy, một ông thì thực hành thì chưa được, nói thì hay, thu tiền thì nhiều, thì nên gọi là giáo viên. Đấy là nghề nó mới thu hoạch về chứ. có thu có chi thì nên gọi là nghề rồi. Đấy thì các bạn đang bị nhầm lẫn giữa diễn giả, giáo viên và bậc thầy. Tôn trọng ba người này bằng nhau là sai, không bằng nhau. Diễn giả sẽ là người nổi tiếng nhất, một thầy sẽ là người biết cách kiếm tiền nhất, à giáo viên mới biết cách kiếm tiền nhiều, một thầy không nữa. Thầy đặt đến chữ bậc thầy là cái tiền đối với họ chắc chắn thầy. Thầy là đi giao giảng dạy những cái thứ nó thuộc về từ bi trí tuệ này, lẫn bên trong nó là cái sự đáng kính trọng.
Cái trường hợp em hỏi thì là không không phải là thầy, nhưng mà bạn ấy thì làm ở công ty thì bạn ấy cũng có làm về đào tạo. Nhưng mà đây là một người thân của em nên là em cũng muốn nhờ thầy tư vấn một chút ấy, là đối với trường hợp bạn ấy thì nếu như mà theo bát chánh đạo thì mình nên dùng cái hướng nào để tiếp cận hoặc là cái cách nào để xoay chuyển để giúp cho bạn.
Học bát chánh đạo dần dần
bạn ấy đang gặp rất là nhiều rắc rối trong gia đình.
Thì bạn phải phân biệt là đạo Phật đưa ra một câu sống không mắc sai lầm gọi là thông minh. Chứ không phải biết nhiều. Biết nhiều thì mới thông minh rất ít thôi. Mà tôi phải thực hiện điều tôi biết. Tức là sống không mắc sai lầm. Thì bạn này khi giao tiếp với gia đình với mọi người có mắc sai lầm, không được mọi người hòa thuận vui vẻ, cho nên được gọi là người sống ngu. Như vậy là em phải công nhận người này là biết thì không ngu, biết thì thông minh, nhưng sống ngu. Sống được nào. Như vậy thì bạn thì sống ngu hơn tôi, nhưng bạn biết thì thông minh hơn tôi. Thì mình có thể nói nếu mà họ sửa dần, họ hãy sửa từ cái biết thông minh đến tính ngu, còn sống thông minh đi, còn sống thông minh chân chính là người chúng ta. Sống thông minh thì đương nhiên là hòa thuận, hỗ trợ mọi người xung quanh, tin cậy. Còn sống ngu thì có thể không được cái đấy, nhưng mà nói người xung quanh cứng lưỡi. Khi biết nó nhiều nó nói thì cũng lưỡi rồi, không cãi được. Alo. Nhưng mà sống hết giờ họ.
Em nghĩ nhiều hơn. Ngày xưa tôi thắc mắc tại làm sao mà những người cứ bảo là học nhiều nhiều người sống
đủ như thế. Họ biết nhiều, chưa được hiểu nhiều. Hiểu nhiều là sống thông minh.
Đúng rồi, tức là ngày xưa là mình...
Họ chỉ là mới đến cái tầm biết, nên hỏi, biết, hỏi thì biết. Hiểu là sự trải nghiệm để chứng giác ngộ. Chưa đạt tới tầm biết, họ tới tầm biết. Mình biết thì ngôn ngữ truyền tải được rồi. Bạn biết cái gì bạn nói được. Mà chính cái hiểu sâu sắc lại nói khó rồi. Rất khó nói. Cái hiểu sâu sắc thì nói hôm nay khác, nói ngày mai khác, không trùng ngôn ngữ đâu. Mình phải diễn tả về cái vấn đề họ trải nghiệm. Và cái người mà chưa trải nghiệm biết thì nói hôm nay cái đấy cũng giống, nói ngày mai cũng phải dùng từ giống. Giúp bằng tình cảm này một người rốt quá nói không hiểu. Như nếu thì người ta bị bệnh chữa bệnh là cho nghe mình, người ta nghèo mình giúp rồi người ta có nghề nghiệp cho nghe mình. Thì đây là giúp bằng thân cảm hóa, tức là người ta rốt quá không hiểu đạo lý thì dùng thân cảm hóa. Thì cái bạn này dùng lý luận thì cái người cái mục tốt nhất là gặp đến một người việc lý luận giỏi thì là người giúp giúp trên ngay cái ưu điểm của họ. Đấy, giúp ngay trên ưu điểm của họ thì sẽ dễ hơn. Như vậy là bạn lý luận không giỏi mà bạn lại định dùng lý luận để giúp họ thì không thể. Vì người ta đang nể cái sự lý luận. Thì như có một người ăn cắp rất giỏi, họ rất là phục cái tài ăn cắp của họ, mình nói cho họ bằng cách là mình sống đạo đức hơn thì chưa chắc là đẹp. Mình mới ra trợ khi cho con cắp của họ vừa mình xa. Một sao nói nghe thì đúng mặt mạnh nó mình phải hơn. Con người có một đặc điểm như thế, trong gặp một thằng rất liều, không biết sợ ai. Nhà đạo đức nói nó không nghe, ông nhà đạo đức này ông ra chợ ông thi nó thì nó thấy ông này liều nó hẳn. Thế hôm sau nói nó nghe. Vậy nói nghe thực chất là người ta hâm mộ cái gì mà người ta đang mạnh, mà người đấy phải mạnh hơn. Cái đầu gấu thì nó đang mạnh với sự liều, ông thầy nào liều hơn thì nói nó nghe. Người giỏi lý luận thì nó càng nể lý luận thì bạn phải giỏi lý luận hơn. Bây giờ bạn đang hâm mộ cái gì đó mà tôi biết cái đấy giỏi hơn bạn là tôi nói lại nó dễ nghe nữa. Như bây giờ mà vào bếp mà tự nhiên tôi nấu nướng giỏi hơn hẳn bạn lại không ai giảm thì bạn dễ nghe nữa. Tôi bạn mạnh cái gì mà tôi mạnh hơn bạn này, hình như là máy tính là về phần mềm thì đúng không? Nhưng bây giờ tôi vào phần mềm chọi với bạn trước bạn thua là mai giảm và bạn dễ nghe nữa cả. Thực chất người ta giỏi hơn mình ở cái phần khác, và phần khác đấy mình không nhận ra. Thành ra mình cũng khó, phải giỏi hơn ngay cái mặt mà họ đang tự hào thì nó dễ nghe lắm, nó bị chinh phục. Đúng rồi.
Chứ nếu thì mà chỉ giỏi hơn nhưng mà không biết định hướng về con đường đạo lý hay lối sống thì có thể là lại dẫn đi sai
đúng
không?
Đúng rồi. Hay là hôm nào cho bạn đến đây cùng nhóm. Mình cũng là người mà nói chuyện ngôn ngữ truyền tải được. Bạn ấy muốn nói chuyện một số cái nó hơi sâu sắc gì mấy bạn này hôm nay nói
thì bạn là mình thế nào đấy thầy?
Bạn tên là gì đấy? Hai vợ chồng bác sĩ đấy.
Bạn ấy tên là Hiếu.
Ừ. Chưa đúng cái phương pháp, chưa đúng phương pháp với bạn, phương pháp đúng với họ, đúng với người khác mà không đúng với bạn. Bạn dùng phương pháp nào?
Em đang tự học.
Tự học. Thì thiền không được mình bình thường thôi. Tự học mà thiền được thì mình là một cái vị Bồ Tát Thánh Nhân tương lai rồi, tương lai trong một vài năm đấy. Mình là không cần học, tự người thu được hết. Chắc chắn cái đời đấy phải đắc đạo giải thoát. Vì Đức Phật cũng đi học thiền nhiều người dạy, xong ngày mới tự thiền với Vipassana. Nên em học, không học mà tự thiền đúng thì đương nhiên là mà thánh tăng thì chẳng gì nữa. Đi học còn thiền trả đúng, không có gì không đi.
Chia
sẻ thêm cho bạn em một chút về thiền. Người thiền tất cả các bạn đều nghe nhiều rồi, mình nói lại cũng được. Bạn nghe chủ và khách thì biết thiền. Thiền đầu tiên là nói khái niệm thì biết khái niệm chủ. Ngồi đây bạn thấy gió qua người bạn thấy có một cảm giác mát, gió hết đi thì bạn lại cảm giác nóng, cảm giác mát nó có đến, nó có đi. Khi ghi nhận cảm giác mát đi mất thì nó lại ghi nhận cái gì? Nó ghi nhận nó. Cơn giận nó đến mà nhận ra mình có một cơn giận, nó chấp cơn giận đi mà lại nhận ra mình không nhận. Các bạn ghi nhận tôi đang giận, nó chấp cơn giận đi, ghi nhận là tôi thoải mái. Vậy cơn giận đến, cơn giận đi. Rồi một cơn đau đến, bạn thấy tôi đau, ghi nhận nó. Nó chấp đau đi mất, bạn vẫn ghi nhận là tôi thấy đau. Vậy nếu mà bạn tưởng là cơn giận là bạn thì cơn giận đi mất thì bạn chết, giận không phải bạn. Bạn tưởng bạn là cơn đau thì khi cơn đau đi mất bạn sẽ chết, bạn là cơn đau không phải bạn. Bạn tưởng bạn là cơn mát thì khi mát đi mất bạn phải chết, bạn là mát không phải bạn, hay chỉ cảm giác của bạn. Vậy là cảm giác mát, cảm giác nóng, cơn giận, cơn đau có đến có đi không phải là bạn, gọi là khách. Những cái ghi nhận mát đến ghi nhận mát, mát đi ghi nhận vẫn còn, nóng đến ghi nhận nóng luôn luôn ghi nhận, đau đến ghi nhận đau hết, đau ghi nhận bình thường, giận đến ghi nhận nhận, giận đi thế ghi nhận, cái ghi nhận đấy nó không đi không đến được, không mất, nó cứ trú mãi trong bạn thì nó là ông chủ, nó là bạn. Một cảm xúc đến vui đến, nếu là bạn chấp cảm xúc vui mất là bạn chết, nhưng bạn không chết, nó là nó chỉ đầu khách. Một cảm xúc dễ chịu đến, một ý nghĩ đến, chấp ý nghĩ đi, cảm xúc đi, không phải bạn, chỉ là khách. Bạn là cái gì? Bạn là chủ tiếp xúc với những thứ đó, bị những thứ đó ảnh hưởng. Và khi nào chủ bị ảnh hưởng nhiều gọi là ai? Phản chủ theo khách. Cơn giận đến, mất quyền tự chủ là cơn giận nó bắt nói câu A, bắt làm việc B thì làm theo, gọi là mất chủ, mất tự chủ. Vậy trong bạn có hai phần nhé, luôn luôn bạn hành vi hàng ngày là chủ và khách thay nhau điều hành, thay nhau điều hành. Những cảm xúc, những xúc động đến với bạn ấy, đó chính là khách. Bạn hiểu sâu sắc hơn tại sao mình đi chê cái sự động, hoa sự động nó là khách, toàn khách điều hành lấy đâu thông minh. Lúc nãy nói động là không thông minh mà ông chủ ông nhìn những vị khách đấy, ông không bị động, ông tỉnh, ông quan sát, ông quyết định theo ý nghĩ này đến, ông duyệt ý nghĩ này không có lợi không theo, ý thích này đến, ông duyệt ý thích này không có lợi không theo. Chứ các bạn nhiều khi một ý thích đến là theo luôn, nó theo khách nó rồi, chứ ý thích nó đi là ý thích khác ra tới đấy. Thì bạn có biết trong bạn có người chủ chưa? Làm ông chủ đấy phát triển không bị ông khách dẫn dắt, gọi là tu đạo. Thiền là một cách tu như thế. Chủ phát triển dẹp khách đi. Em nghe này bây giờ chưa?
Đã.
Nghe chủ khách này bây giờ chưa?
Có nghe chưa, phân biệt kiểu chủ và khách.
À. Này đấy, mọi người nghe nhiều quá rồi. Nhưng các bạn này chưa nghe. Như vậy làm cho ông chủ sống động hàng ngày thì đấy là mình đang hành thiền hoặc tọa thiền. Để ông chủ ông nhìn cho ông khách, không theo ông khách, gọi là thiền. Cứ ông khách đến quên mất ông chủ, quyết định theo khách, gọi là mất tự chủ, không hành thiền. Vậy phương pháp nào cũng được, miễn là chủ thì sống lớn mạnh, khách chỉ là phụ, thì phương pháp đấy sẽ được là phương pháp đúng đối với bạn. Nhưng đối với người khác dùng phương pháp đấy lại không đạt tiêu chuẩn thì là sai đối với họ. Vậy khi dạy một phương pháp thiền phải nhắm tới cái mục đích, tự chủ, bỏ khách là xong. Bạn biết trong người bạn có chủ không? Khách có đến, có đi, có sinh, có diệt, có biến đổi. Ông chủ có mấy đặc tính này? Không đến, không đi, không sinh, không diệt. Có màu sắc không? Không màu sắc. Có mùi vị không? Không mùi vị. Có kích thước không? Không kích thước. Có trọng lượng không? Không trọng lượng. Cái gì không hết trơn. Có một thứ có là thấy mọi thứ. Nhận biết mọi thứ, thấy mọi thứ. Mọi thứ không thấy ông ý. Không. Vậy là bạn thấy mọi thứ không thấy bạn. Bạn không phải là tất cả mọi thứ. Hỏi bạn là ai thì bạn bảo tôi không là tất cả mọi thứ. Không có nghĩa là bạn không có. Bạn có dưới cái dạng nhận biết. Tôi là nhận biết. Và sự nhận biết này nó không có giới hạn. Không giới hạn gọi là vô ngã. Có giới hạn gọi là bản ngã tự nhiên. Vậy tôi là nhận biết, tôi là vô ngã. Vậy các bạn phải sống với cái tôi này đi, với cái ông chủ này đi, tập như thế. Thì một trong cách tập như thế là thiền. Phụ trợ các cách tập đó, 8 cách gọi là bát chánh đạo. Để khi bạn nhắm mắt, quan sát đang quan sát các vị khách và bạn phải biết để kệ nó. Vị khách khó chịu tới, bạn quan sát thấy khó chịu, kệ nó. Thấy nóng, kệ nó. Nóng sinh ra khó chịu, lại quan sát luôn cái khó chịu, xong kệ nó. Cái khó chịu quan sát làm cho muốn chối bỏ, tức là tâm sân của nó, bỏ nó tiếp. Khi bạn bất, ta phải biết quan sát như thế, gọi là nhập thiền. Người nào mà nhận ra mình là ông chủ, nhận ra mình là ai và bắt đầu chăm sóc mình, họ bắt đầu có hành vi khác người, khác người thường. Bắt đầu chăm sóc như thế là bắt đầu gọi là giữ giới, hay là bắt đầu gọi là tu. bắt đầu gọi là người xuất gia, xuất gia khỏi vị khách tham sân si. Nhà khác chứ định nghĩa xuất gia là tôi vào trong chùa nhưng mà vẫn không xuất khỏi tham sân si, không xuất khỏi các vị khách. Chữ xuất gia nó mang hai nghĩa. Nghĩa xã hội là bỏ nhà gia đình, nghĩa đen ấy, vào trong chùa. Cái nghĩa bóng của nó là phải bỏ để các vị khách để sống với người chủ. Chủ là mình đấy, nhưng mà ít người yêu mình lắm. Bạn tưởng thế thôi, rất ít người yêu mình, toàn yêu các vị khách thôi. Cho nên sống đầu tiên là sống trong tình yêu với bản thân là thành công, là hạnh phúc. Vì mình yêu vị khách cho nên sống nhiều khi nó thành đau khổ. Mình đáng yêu cũng yêu, yêu khách, khách xui bậy giống như giặc, yêu giặc thế nó cho khổ. Có biết mình là ai đâu mà tập trung tình yêu vào đó. Bạn cảm nhận được nó mình trong đấy chưa? Bạn cảm nhận được ông chủ của bạn chứ? Chính là bạn. Cảm nhận, hãy yêu bạn, bạn sẽ có cái hành vi hành động hàng ngày khác hẳn. Khi bạn yêu bạn, nó là cái con đường để đưa tới bạn tu không bị sai đường. Bạn thấy rõ bạn, xong bạn yêu bạn, bạn hành vi để xây dựng của bạn, tu không sai đường luôn. Tôi là nghĩa cực đẹp, có ích cho bản thân. Sự ích kỷ bây giờ lại là có ích cho ông khách. Khi bạn yêu bản thân bạn, yêu cái ông chủ đó, thì bạn sẽ phát hiện ông chủ đấy, ông không cần tiền. Ông muốn phát hiện mạnh lên thì tiền không làm ông mạnh lên. Bao nhiêu tiền cũng không là ông mạnh lên được, bao nhiêu quyền cũng không là ông mạnh lên được, bao nhiêu tình cảm hâm mộ bạn phan cuồng bao nhiêu cũng không làm ông chủ phát triển lên được đồng nào hết. Tài khoản ngân hàng bao nhiêu được, danh tiếng bạn bao nhiêu cũng được, sắc đẹp bạn bao nhiêu cũng được, không trợ giúp. Nên khi bạn yêu bạn, ông chủ đó bạn không lao đầu vào thế đó đâu. Cái gì là ông chủ? Ngồi thiền định này trực giác là mạnh lên, tức là cái trí tuệ tăng lên, làm cái đấy nó tăng lên. Còn nếu sâu xa nữa là khi bạn có một cái tâm biết buông xả và thương yêu con người thì ông chủ tăng lên. Thì tự động khi bạn yêu ông chủ, bạn phải làm theo hai phương án hết thôi. Phương án là trí tuệ và tình yêu thương, tự động nó chạy.
Thế chẳng
hỏi
nếu như vậy liệu nó
cũng
mâu thuẫn với cái việc là mình mất động lực.
Động lực là sao?
Không, nghĩa là khi mà mình
yêu bạn động lực bạn mạnh lắm.
Không, tức là nhưng mà mình hài lòng với cái hiện tại, nghĩa là ví dụ mình cũng chưa có đầy đủ, mình không giàu hay cái gì đó, thì mình không còn ham muốn kiếm tiền chẳng hạn, thế thì nó có mâu thuẫn với cái việc là tự nhiên bây giờ mình hài lòng với cái cuộc sống này, xong mình cũng không có ham muốn là mình phải kiếm thêm nhiều tiền hay là mình mong cầu một cái gì nữa.
Thì khi bạn sống với ông chủ ấy, thì cái cuộc sống giàu sang so với cuộc sống ông chủ ông mang lại hạnh phúc ấy, thì nó hạnh phúc gấp 1 triệu lần. Tức là nếu mà bạn ở trong tù, bạn đòi một cái giường tốt, một cái cùm bằng chân bạn bằng vàng mà đẹp ấy, thì nó vẫn hơn là cái giường không tốt trong tù, cái cùm bằng sắt thì nó hơn hẳn. Nhưng so với tự do thì nó sạch sẽ, so ra khỏi nhà tù. Thì khi bạn sống với ông chủ này thì tất cả những hạnh phúc, kể cả ông vua so nó cũng chỉ xanh xét thôi. Nếu mà bạn định so, nhưng đây là đang so xuất thế gian, bạn đang sống trong thế gian, bạn không thể một bước nhảy lên vô ngã được đâu. Thì trong trường hợp này bạn phải theo bát chánh đạo thôi, tức là bạn vẫn có chánh nghiệp, bạn vẫn cần tiền, nhưng bạn cần tiền theo cái cách đúng nhân quả. Bạn có thể làm ra 10 triệu một tháng. Cần tiền đúng nhân quả là gì? Tôi chỉ cần tiêu 9 triệu thôi. Bạn sẽ làm 10 triệu một tháng, nhưng bạn cần tiêu 15 triệu một tháng. Khổ ngay, vô lý ngay. Như vậy đầu tiên là mình vẫn duy trì tham, nhưng mà duy trì tham hợp lý, hợp năng lực. Tham hợp năng lực chứ. Mình cao có 1m6 mà cứ thích thi hoa hậu thì nó chả khổ ra. Mình gầy bé thế này mà cứ thích ra ngoài là gặp cướp là phải săn bắt cướp luôn là không được. Nó quá cái năng lực, cái gì quá năng lực cũng khổ. Vậy đầu tiên là duy trì tham nó đúng năng lực, đúng nhân quả trước, cứ đi từ từ từng bước. Còn đến với ông chủ thực chất nó là vô ham, mình cứ từ từ mình chưa tìm hiểu rồi, mình chỉ biết sống và yêu bản thân. Khác là thế này, một người nghiện rượu thì là người ta yêu chai rượu, không yêu cảm giác tê tê đầu lưỡi. Một người đua xe thì cũng không yêu bản thân, bản thân họ có thể làm gãy chân không ạ? Nhưng mà nó lại yêu cái trò đua xe, yêu cảm giác, không phải là yêu bản thân. Cảm giác đấy có đến có đi. Một cô gái yêu một chàng trai cuồng nhiệt có thể tự tử với anh ta, cô không yêu cô đâu, chỉ biết yêu bản thân, yêu những cái gì chàng trai mang lại cho cô thôi. Tham mộ những cảm giác, cảm xúc đó nên nó có thể biểu tượng. Nên đầu tiên tình yêu nó xuất hiện. Tình yêu mà xuất hiện mà không từ cái gốc là bản thân yêu mình trước, xong sang yêu những người khác, thì đấy được gọi là, không được gọi là tình yêu từ bi, không phải tình yêu đạo Phật. Yêu đạo Phật lại là yêu từ mình trước, xong nó lan ra người xung quanh. Đầu tiên mình ốm yếu, mình yêu bản thân mình tập cho khỏe mạnh. Thứ hai mình ngu si, mình yêu bản thân mình thì mình học cho đỡ ngu. Thế nhiều người không có bản thân đâu, nó ốm nó kệ, nó cứ uống rượu cho vỡ gan, nó có yêu nó đâu. Nó yêu rượu, không yêu nó. Nó ngu nó cũng không yêu nó đâu, nó kệ cho nó ngu luôn, nó cứ chơi gì, nó yêu trò chơi hơn yêu nó. Thì khi đã không yêu bản thân rồi, khó tu, khó dạy, khó bảo và làm người nguy hiểm. Nó không yêu bản thân nó thì nó dám hại mình chứ nó sợ gì. Nó còn dám hại nó mà mình đã là cái gì. Mình bắt đầu có xuất hiện yêu bản thân, tức là người này bắt đầu mất vào sống có tình yêu là bắt đầu an toàn. Phân biệt được dần dần khác giữa ích kỷ chứ. Sĩ kỷ là không yêu bản thân đâu nha. Yêu những cái thứ miệng lưỡi thế gian đưa tới, hâm mộ, họ chạy theo những thứ đó. Họ có thể chạy theo trò chơi, chạy theo phong trào, chạy theo sự ca ngợi. Họ ở bên Đức của phong trào để vào đảng FF chẳng hạn. Việt Nam mà phong trào nào đó có phong trào rồi họ tham gia nhiệt tình nhất, đứng đầu. Cái chỉ trích là người đứng đầu cần biết, họ ham sự đứng đầu. Vậy sự ích kỷ hóa ra là bị chạy theo cái thỏa mãn cá nhân, không để ý người khác. Cuối cùng cái sự này là mình yêu bản thân mình, mình biết bản thân mình thì tự nhiên lại không bị chạy theo cái ham muốn của cá nhân, dẫn đến lại sống rất hòa hợp với người khác. Mà người ta rất dễ nhầm là khi yêu bản thân chính là ích kỷ. Ích kỷ là yêu vị khách, không yêu bản thân. đang nhầm giữa khách và chủ. Vì nhầm giữa khách và chủ nên suốt ngày phải dạy không được yêu bản thân. Thành ra là kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình luôn. Vì bị nhầm đó, nhầm răng mà mình, cho nên phải bảo vệ hết mình như thế được. Những người mình không nhầm nữa, răng là răng, mình là mình, thì á ra kẻ thù lớn nhất của mình là những vị khách ham muốn đến sai khiến, đánh chết ông chủ. Thì nó là răng, thì nó là kẻ thù, không thể nào. Thì câu này rất là đúng. Thì khi nhầm giữa giặc và chủ thì sẽ phát biểu ngay là câu để kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Chính mình là cái vô ngã, cái quan sát đó thì không bao giờ là giặc cả, không bao giờ là kẻ thù cả, cần tình yêu thương. Nhưng mà chính mình lại là những vị khách sai là đánh game đi, cướp tiền ngân hàng đi, mắng mỏ người khác đi, hành hạ người khác đi, không phải. Thì đấy không phải mình đâu. Là cái thằng nào tới nó ngụ cho mình, nó không chế mình, thằng đấy giặc mình ở đây, nó kẻ thù. Đấy, khi thiền định là bạn đang có thể nhắm mắt để bạn quan sát khách, quan sát giặc, kệ nó, không theo, gọi là buông xả. Mấy năm trước mình ngôn ngữ kém bây giờ. Tôi có biết nhưng tôi chưa nói chuyện được. Huỳnh có biết nhưng Huỳnh chưa nói chuyện. Cái ngôn ngữ diễn giải tốt được như mình. Đây là bạn của mình. Mấy năm trước mình gặp. Mấy năm trước mình gặp mình cũng không nói được cho bạn. Mình biết nhưng mà không cách nói. Mình phải có một quá trình học tập cách nói. Các bạn hỏi mình đây là mình đang trao dồi cách nói. Động là lại ham tập quán, nó quá quen ham một khách không dễ gì hết, không phải quen dày lắm. Người ta cứ hay gọi là tập khí. Chữa lành trong quá khứ bằng sự hiểu biết. Thì có người về chữa lành trong quá khứ là không hiểu biết đâu, bằng cảm tưởng, tưởng tượng. Tại sao gì? Dĩ nhiên mình bị ung thư. Ung thư gì đấy là bệnh bình thường, không bị sao đâu. Thế mình tưởng bỏ ra, mình cũng sống an lành. Thì đấy là một cách xoa dịu, nhưng mà xoa dịu không phúc dễ. Tức là có cách. Có một người thứ nhất, vị bác sĩ thứ nhất khám người này bị ung thư, bệnh nan y. Mình bảo bà này chả có bệnh gì cả, vô tư sống đi. Nghe rất là tích cực, bác sĩ tích cực. Vị sắc đến khám là ôi bệnh này nặng lắm, chữa không nổi đâu, không chữa nữa. Rất tiêu cực. Lại thứ ba là ôi bệnh này khó chữa nhưng mà cứ chịu khó 4-5 năm là khỏi. Loại này là so với tích cực thành tiêu cực, so với tiêu cực thì lại được gọi là tích cực, loại chuẩn xác đúng ở giữa. Như vậy bạn tự kỷ ấm thị ở cái dạng thứ nhất là chả có bệnh gì đâu, thì vượt qua khó khăn theo cách này không ổn. Nên vượt qua khó khăn theo cách chuẩn xác thứ ba. Thì mình nói được ngôn ngữ này là do mình tập cách truyền tải. Mỗi tuần mình gặp mình nên trao dồi rồi. Nên em có thấy hình như tôi khi gặp em nói nó đã kém bây giờ. Khác hay kém không? Nó kém hơn, nó khó hiểu hơn không?
Trước đây thì kém hơn rất nhiều.
Kém hơn rất nhiều đó.
Một năm.
Đấy. Tôi cũng phải nâng cái khả năng giáo viên lên. Khả năng giáo viên. Vì ngày trước là một người giáo viên tồi. Mình có thể thiền định, mình có thể biết nhiều. Mình cũng bỏ tham sân si từ lúc trẻ đến rất nhiều, không được gia đình. làm ra tiền thì cho nhân viên hết, nhân viên có nhà thì không có nhà mình trải qua hết, mình biết nhiều thì mình có thể hướng dẫn người nọ người kia và người ta thành đạt hơn mình đấy, mình sống lâu lên hơn. Cái khả năng truyền tải ngôn ngữ thì mình không có. Nên bạn mình cách đây là 3 năm đến gặp mình không hướng dẫn được, cái bạn sang tìm người thời gian quay lại vì bản năng mình không có khả năng về giáo viên. Mình đang học cách làm giáo viên. Đó. Đang học cách làm giáo viên. Cho nên là như bạn Mạnh, bạn nghe, bạn cũng thấy là bây giờ nghe nó dễ nghe hơn. Chứ giảng trong công ty có, nhưng mà có giảng đạo Phật đâu. Giảng nhân quả thôi. Không giả được như này, này phải nỗ lực học tập cái kỹ năng nói chuyện này, nó sẽ bị kỹ năng nó phải lên từ từ, cái gì trải qua nhân quả chứ không phải là mình cứ biết mình nói được, biết không nói. Y như là cái ông vận động viên nên ông ấy đá bóng giỏi, cho cầm mic tả trận đấu bóng là thua cái tay rồi nhưng nó không biết đá bóng. Rồi người nghe thì sau khi nghe tay không biết đá bóng tả đinh đi cái tay này đá giỏi rồi, nó kia là chuyện bình thường. Nên mình cũng phải chờ thời gian. Với sự biết của mình mà nó có thêm cái kỹ năng nói chuyện thì chắc cũng phải 4-5 năm nữa thì mình nói chuyện phổ thông. Nói chuyện cho nhiều tầng nước để biết. Nói thành bài, thành bản, thành có đề mục. Thế bây giờ mình là tiện đâu nói đó, hướng đâu nói đó. Nhìn mặt người này nói câu theo người này, nhìn kia theo người kia. Như vậy các bạn biết về thiền nắm chắc chủ khách, theo chủ bỏ khách, thiền là một phương pháp tốt, nhắm mắt để quan sát mà. Nhưng mà hàng ngày mình làm việc mình cũng biết chủ khách thì bạn là đang chánh niệm rồi, đang hành thiền rồi, không phải tọa thiền thôi thì sẽ tự chủ. Khi sự tự chủ sẽ có hạnh phúc riêng của sự tự chủ, hạnh phúc của sự tự chủ nó sẽ là an lạc, thỏa mãn như ông khách yêu cầu, nó sẽ là khoái chí, nó sẽ là đã đời, nó sẽ là hạnh phúc thế gian. Khác nhau chứ, với hạnh phúc là bản ngã được thỏa mãn, ngoài hạnh phúc là không có bản ngã vô ngại. Hạnh phúc vô ngại hiện diện không có giới hạn, vô hạn, tức là nó có thể nhỏ, có thể to to đùng. Còn hạnh phúc của bản ngã là nó có giới hạn. Bạn ăn một cái miếng ngon, nó ngon đến cỡ nào nó chỉ có một hạnh phúc giới hạn nào đó mà thôi. Bạn được đồng lương cao thì cao, cỡ nào nó chỉ mang lại hạnh phúc nhất định. Rồi con bạn nghe lời bạn thành đạt, ngưỡng nào nó thích. Tức là hạnh phúc nó vẫn nằm trong một giới hạn. Nhưng riêng hạnh phúc tự chủ, hạnh phúc vô ngã thì nó là hạnh phúc vô giới hạn. Trên nói là nó bằng gấp 100 lần hạnh phúc bản ngã đấy. Cũng đúng, nói 10 lần cũng đúng, nói 1 triệu lần cũng đúng, nói 1 tỷ lần cũng đúng, mà nó là nó hơn nhiều lắm, không so sánh được, cũng đúng. Thì không nên so sánh một cái có giới hạn với cái vô hạn. Như khi mình đạt tới cái vô hạn một chút xíu, nó vượt cái giới hạn thì mình mới bắt đầu thích tu. Còn bây giờ các bạn, cái an lạc của bạn nó có một tí xíu, nó vẫn nhỏ hơn cái hạnh phúc của cảm động. Do khách mang đến thì các bạn chưa thích.
Đúng rồi.
Đúng rồi. Cây nhà ta trồng nó ăn nó vẫn chưa ngọt bằng cây bên ngoài mang tới, các bạn chỉ cái khó là thích đồ nhập khẩu hơn. Cây nhà đấy vẫn lớn rồi đó, lớn thì tự nhiên dễ tu hơn.
Đến cái là
ưng
vô, sở trụ nhân sanh kỳ tâm người dân đi trái đấy, càng mở sẽ càng
không trụ ở đâu thì sẽ sinh ra một cái tâm rất là vi diệu, tức là nó hạnh phúc tự nó đứng độc lập riêng, ý là nó tới.
Lẫn lộn giữa việc là quán tâm và cái sự kìm nén.
Đúng rồi, kìm nén tức là mình tâm mình vẫn bị neo vào đó, nhưng mà thân và khẩu mình thì cố gắng làm được lại. Tâm mình nhớ một chàng trai nào đó, nhưng thân khẩu mình thì không nhắn tin, không đi gặp, thì thế nào đấy vậy thì nghe.
Thế thì hóa giải làm sao?
Đi gặp.
Hóa giải phải dần dần đấy. Hóa giải đầu tiên nhé là những cái gì mình ham thích nhỏ mình phải tập vượt qua, sau đó mới được vượt cái lớn hơn. Một đối tượng quá hấp dẫn mình, nó là một đối tượng lớn quá mình không thể vượt được, mình phải tập vượt qua những cái nhỏ trước mới vượt được qua cái lớn. Yêu một người nào đó để quên người đó là vấn đề lớn.
Yêu người khác
không thể vượt qua, phải vì là vấn đề lớn. Vấn đề lớn là phải dành cho cái đẳng cấp cao. Mình tu đang thấp thì mình chưa tập cái đấy vội, tập vượt qua những cái nhỏ nhỏ trước.
Tức là đầu tiên ví dụ như cái cắt xúc thì nó không ra thọ, ra cái trạng thọ thì như giảm được cái ái nó kiểu
không, đấy là lý thuyết làm sao cắt được xúc.
Không, tức là mình giảm được
cái lý thuyết cắt xúc
rồi là giảm được cái
bạn nghĩ giảm tiếp xúc thì là cắt xúc trên phương diện là tiếp xúc, nhưng mà nó lại không cắt xúc trên phương diện tư tưởng.
Đúng.
Thế thì nó bị nặng thêm là bình thường. Nó có phải là phần cứng đâu. Tình yêu nó có phải là cứ ngăn là nó bị chết đi đâu.
Thế cái cách nào để cho cái phần...
Cách đấy thì không nói trong vòng 5-10 phút được đâu. Đức Phật đưa ra cách đấy là Ngài đưa ra bát chánh đạo này, phải giữ giới mà phải đi từ cái nhỏ đến cái lớn. Và người tập từ những cái nhỏ trước, tự chủ từ những cái nhỏ. Một trò chơi game không cần bạn phải dừng lại được đã. Một câu mắng con vô lý bạn phải dừng lại được đã. Một cái sự đấu tranh để lãi một chút, dối công ty một chút, bạn bắt đầu phải biết dừng đã. Tức là bạn đã quen đánh knock out những cái võ sĩ hạng ruồi rồi, thì đến khi lên đài bạn mới có thể đấu được võ sĩ hạng nặng. Những năm này võ sĩ hạng ruồi đầu hàng chỏng chơ, xong rồi đấm võ sĩ hạng nặng không được đâu. Bạn đã quen kiềm chế những câu mắng con, những câu với chồng, những câu với bố mẹ, với sự trong mọi người. Cái nội lực của bạn nó đã lớn dần thì nó đối trị cái lớn, nó đối trị được, nó vượt qua, nó không phải là kìm nén nữa, nó buông bỏ được. Còn nếu bạn chưa tập những cái nhỏ, xong mà nói lên đài đấu võ sĩ lớn, lúc nào là chắc chắn rồi, chỉ là kìm nén thôi, càng kìm càng chết. Cái tình cảm nhé, càng nén trong lòng nó càng lớn, nó lớn xuyên ra đời sau. Vì sao gặp cái người đấy là mình còn mê mệt hơn đó. Chứ không phải đơn giản thế đâu.
Làm nào để không bị luân hồi, tức là mình coi như đây là cái kiếp sống cuối cùng của mình trên cái...
Không có trường hợp đấy được. Bạn phải từ từ bạn tiến, bạn bỏ dần dần.
Vâng đấy, thì em thấy là có một vài...
Bạn phải tiến dần dần, tức là không nhảy cóc được. Muốn lên tầng 10 thì phải từ tầng 1 bước lên tầng 2, từ tầng 2 bước lên tầng 3. Có cách nào từ tầng 1 lên tầng 10 mà không có. Buông bỏ là gì? Tức là mình đang bị rốt nát, thì cái rốt nát nó phải mất đi dần. Nó không đột một cái là mất sạch sành xanh hết, không có chuyện đó. Sự rốt nát phải mất đi từ từ. Sự không hiểu biết phải mất đi từ từ. Và khi nó mất hết thì gọi là đắc đạo. Mất hết những cái rốt nát để trói buộc mình, chứ không phải là mất hết các thứ từ vũ trụ, không bao giờ. Mất hết những cái gì trói buộc thì mình tránh được hết. Tức là tất cả cạm bẫy nhà tù thì mình tránh được hết.
Coi như giải thoát.
Thì giải thoát được khỏi nhà tù thôi. Thôi hôm nay dừng ở đây nhé. Không, các bạn cứ hỏi nhiều xong mình sẽ tập cái kỹ năng trả lời. Hy vọng một năm nữa mình sẽ có cách trả lời giỏi hơn bây giờ. Biết là mình là một giáo viên tồi nên cũng nỗ lực, sau một năm rồi được bạn kia khen mừng quá.
Quan sát cái khen
này làm sao thì cũng mở rộng, thì chia sẻ được những cái này cho nhiều người.
Là giáo viên tồi chưa dám mở rộng, và không biết là mở rộng như thế nó có ích lợi không. nên mình vẫn song song là mình phải thực hành để mình hiểu biết tốt hơn nữa. Hiểu biết, suy biết hơn thì không ổn. Mình sợ giảng này nhiều xong mình thành người biết, cũng vẫn thành kho sách mất thì cũng chết dở. Hỏi đâu biết đó trở lên thành vách y như kho sách. Hỏi như đã trải nghiệm qua chưa lắc đầu thì cũng sợ cái đó.
Thầy có những từ mới.